Chiến lược bạo phát, mang cho Vương Hạo vô cùng tự tin, hắn khí phách trùng thiên, phảng phất chiến thần tái thế, khí đắp sơn hà. Thật sao? Thanh âm bình tĩnh truyền đến, từ đầu đến cuối, Vân Đạm Phong khinh Lâm Tử Cản, đứng chắp tay. Nhưng vào giờ khắc này, mọi người đều chấn động. Lúc này nguyên buồn đã lân cận đêm tối, một mảnh ảm đạm, nhưng bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, ban ngày rơi xuống. Mà sau lưng Lâm Tử Cản, xuất hiện một bộ cực kỳ thần dị hình ảnh, kim hải cuộn trào mãnh liệt, một vòng mênh mông đại nhật từ từ bay lên, vương xuống hừng hực đường hoàng ngọn lửa màu vàng. Đây là cái gì dị tượng? T, trong khoảnh khắc cải biến thiên địa vạn tượng, đây là cái gì khủng bố thể chất? Vô số người kinh động, bao quát Bích Lạc Tông tông chủ và cao tầng, tất cả đều trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào. Chương 21, lao tổ ngươi trọng nữ khinh nam a. Lâm Tử Cản cả người đều bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, thần thánh siêu phàm. Thân hình của hắn vào giờ khắc này, cũng giống như trở nên vĩ đại thoát tục, giống như nhất tôn cựu thiên thần đế, tản ra mênh mông ai. Thậm chí, từ góc của hắn bên trong, trong lúc mơ hồ có thể nghe được đại đạo luân thanh âm. Chỉ là quá mức mơ hồ, khiến người ta nghe nói phía dưới có chút đốn ngộ, rồi lại không đoạt được. Lâm Tử Cản dị tượng quá mức đáng sợ, nhưng mọi người tại đây, cũng không một người nhận ra đây là cái gì thể chất. Không có biện pháp, đại nhật thần thể cách nay đã trăm vạn năm chưa từng xuất thế. Hơn nữa Bích Lạc Tông cũng không phải là cái gì truyền thừa vạn năm bất hủ thế lực, cho nên căn bản không biết trên đời này còn có đại nhật thần thể. Tự nhiên, Vương Hạo cũng chưa từng biết được. Giả thần giả quỷ. Vương Hạo tự cho là chính mình tứ quý bá thể tuyệt đối vô địch, không nhìn toàn bộ. Đơn giản mà nói, chính là chính mình bành trướng. Kỳ thực rất bình thường, dù sao hắn xuất từ địa phương nhỏ, không có gì kiến thức, một buổi sáng giác tỉnh tứ quý bá thể, liền cho là mình chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Nhận lấy cái chết. Vương Hạo hét lớn một tiếng, một quyền hướng phía Lâm Tử Cản đánh tới, phía sau bốn mùa dị tượng nương theo mà đến, mang theo bốn mùa đại thế, cần phải tiêu diệt Lâm Tử Cản. Hết ngồi đáy giếng. Lâm Tử Cản lắc đầu, tìm không thấy có chút nào động tác. Phía sau cái kia luân soi sáng bát hoang tứ cực đại nhật, tại chỗ ma diệt cuộn trào mãnh liệt mà đến bốn mùa chi lực. Đồng thời, đem Vương Hạo định ngay tại chỗ. Ta nói chém ngươi, liền chém ngươi. Lâm Tử Cản hướng phía bị định trụ Vương Hạo hơi lộ ra bàn tay, nhất thời, Vương Hạo cảm nhận được một cỗ không tiếng động đại khủng bố ra thân. Phảng phất một giây kế tiếp, hắn liền muốn vỡ lạc. "Không phải, thực lực của ngươi?" Vương Hạo vẻ mặt kinh hãi, khi trước toàn bộ tự tin, lúc này đều hóa thành sợ hãi. Hắn không thể tin được, thức tỉnh rồi tứ quý bá thể chính mình, như trước không phải Lâm Tử Cản địch. Phảng phất lại trở về 3 năm trước đây, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Cản, mà lần này thất bại đại giới đem là tánh mạng của hắn. Dừng tay. Trên bầu trời, Bích Lạc Tông tông chủ và cao tầng các trưởng lao tất cả đều hét lớn, thậm chí trực tiếp ra tay cứu viện. Nhưng, căn bản không kịp. Theo Lâm Tử Cản bàn tay hư cầm, kim sắc đại nhật hơi chuyển động, Vương Hạo liền cổ họng cũng không nói một tiếng, liền biến thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Một màn này quá mức hoảng sợ, tương lai quang minh vô hạn, đã định trước trở thành người trên người Vương Hạo, liền dễ dàng như vậy bỏ mình. Cái gì thiên mệnh chi tử? Cái gì khí vận chi vương, vào giờ khắc này, tất cả đều tan thành bọt nước. Làm càn, bắt hắn lại cho ta. Bích Lạc Tông tông chủ thanh âm tức giận truyền khắp bốn phía, hắn căn bản không nghĩ tới, Vương Hạo biết bại, hơn nữa bại nhanh như vậy. Thế cho nên, hắn nhớ ra tay cứu viện cũng không kịp. Tại hắn dứt lời gian, trên bầu trời, bay xuống ba vị trưởng lão, nhất tề hướng phía Lâm Tử Cản xuất thủ, sát ý lộ. Vâng. Ba cổ thuộc về ngưng thần cảnh khí tức tịch quyển mà ra, bọn họ trong miệng mỗi người phun ra một đạo bích lục ánh sáng, hướng về Lâm Tử Cản chém tới. Đây là Bích Lạc Tông một trong những tuyệt học, Bích Lạc Hoàng Tuyển. Nhưng mà, làm cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyển ánh sáng rơi xuống bầu trời lúc, lại tựa như hãm sâu vũng bùn. Một giây kế tiếp, một cái sóng lớn vàng óng ánh trào lên, lập tức đem cái kia ba đạo quang huy quân xuống, triệt để trừ khử. Cái này, ba vị trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục. Bọn họ chính là ngưng thần cảnh tam trọng thiên cảnh giới, ẩn chứa toàn lực một kích, dĩ nhiên không có nhắc lên chút nào ba động. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, thực lực đến tột cùng đạt được bực nào tầng thứ. Mau lui. Ba vị trưởng lao biết không thể địch lại được, quả đoán rút đi. Như là đã tới, liền không cần đi. Lâm Tử Cản rốt cục chủ động xuất thủ, hắn cất bước đi về phía trước, nhẹ nhàng khẽ động, thời khắc gian liền đuổi kịp ba vị trưởng lão, kim hải ngập trời, lập tức đưa bọn họ lồng chụp vào trong. Không phải. Ba vị trưởng lão kêu to, bọn họ nhất tề bạo phát thực lực, đánh ra sóng biển, phóng lên cao. Nhưng là, kim sắc vương dương rực rỡ thâm thúy vô biên, căn bản là không có cách thoát khỏi, biển dâng trào, đưa bọn họ bao phủ, căn bản không tránh thoát được. Ngươi dám giết bọn hắn, hôm nay ngươi mơ tưởng sống ra Bích Lạc Tông. một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng từ trên cao truyền đến. Lâm Tử Càn bất vi sở động, sau lưng hắn kim sắc đại nhật chấn xuống, tại chỗ làm cho ba vị trưởng lao hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. T. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ hãi. Cái này thanh tú thiếu niên vô cùng kinh khủng, ba vị ngưng thần cảnh tam trọng thiên trưởng lão dĩ nhiên cũng không phải của hắn địch. Đây thật là xuất từ địa phương nhỏ người sao? Hiện tại địa phương nhỏ thiên tài, đều kinh khủng như vậy sao? Tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kèm theo lạnh lẽo thanh âm, một cỗ mênh mông lại tựa như vương dương uy áp chút xuống mà đến, tại cái kia uy áp bên trong, một bóng người cao lớn đạp thiên mà đến, sắc ý như buộc. Chính là Bích Lạc Tông tông chủ. Hắn liên tiếp hai lần phán đoán sai lầm, không chỉ có làm cho Vương Hạo vẫn diệt, cũng để cho môn phái mất đi ba vị trưởng lão, quả thực làm cho hắn giận không kèm được, giận sôi lên. Bích Lạc Tông tông chủ nhìn cái kia bao trùm quảng trường hải dương màu vàng nóng, trong miệng chợt quát một tiếng, cút cho ta. Phốc phốc phốc. Kinh khủng nguyên lực ba động tản mát đi ra ngoài, nguyên bản thần dị hải dương màu vàng nóng, ở nơi này vừa hô phía dưới, trực tiếp tán loạn. Thậm chí còn, liền Lâm Tử Càn sau lưng đại nhật tắm kim hải dị tượng, cũng đều trong khoảnh khắc tiêu thất. Mặc dù đại nhật thần thể khoáng cổ thức kim, nhưng Lâm Tử Càn trung quy mới, chỉ có, ngưng thần cảnh nhất trọng thiên. Mà Bích Lạc Tông tông chủ, chỉ nửa bước đã vào khung thiên cảnh. Chính là cái này nửa bước, chính là tiên cùng phàm chênh lệch. Ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Lâm Tử Càn cũng không hề kinh hoàng, ngược lại chất vấn, chuyến đi, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ha ha, ngươi chết, dĩ nhiên là không có người biết. Bích Lạc Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lập được thiên đạo lời thề, đời này kiếp này đều là ta Bích Lạc Tông làm trâu làm ngựa, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Lâm Tử Càn thiên phú đưa tới hắn chú mục, bực thiên tài này, nếu là có thể thu nhập môn hạ, Bích Lạc Tông tương lai đồng dạng khả kỳ. Một cái nho nhỏ Bích Lạc Tông, xứng sao? Lâm Tử Càn không che giấu chút nào miệt thị cười. Nếu như thế, vậy ngươi phải đi chết đi. Bích Lạc Tông tông chủ tuy là trông mà thèm Lâm Tử Càn thiên phú, nhưng như là đã kết thành hận thù, vậy kiên quyết không thể lại giữ lại, nếu không. Lớn lên, Bích Lạc Tông có đại nguy cơ. Vâng. Theo Bích Lạc Tông tông chủ xuất thủ, thập phương đại thế nhất thời tụ đến, với trên bầu trời, tạo thành nhất phương to lớn bảo ấn. Bích Lạc Tông tuyệt học, Bích Lạc thần ấn. Nghe đồn, này ấn vừa ra, có thể trấn thanh minh hoàng tuyển. Đại ấn hạ xuống, tựa như nhất phương thiên địa trấn xuống, kèm theo mênh mông chí cực thiên địa đại thế, trực tiếp đem Lâm Tử Càn cầm cố tại chỗ, đồng thời, chậm rãi hạ xuống, cần phải trực tiếp nghiền sát Lâm Tử Càn. Kết thúc. Bích Lạc Tông tông chủ băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Phải liều mạng sao? Lâm Tử Càn hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển đại nhật chân kinh bên trong cấm kỵ bí thuật bỏ chạy. Phương pháp này một khi thi triển, tu vi của hắn tất nhiên chợt giảm xuống, căn cơ cũng sẽ bị hư hao, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng ở nơi đây mạnh mẽ. Lao tổ à, nếu như ta theo Tuyết tỷ giống nhau có khung thiên cảnh đại yêu hộ đạo, còn sợ cái cây búa Bích Lạc Tông, lão tổ ngươi trọng nữ khinh nam à. Lâm Tử Càn nhớ tới Cơ Hạo Tuyết từng nói nàng dùng hết tổ bàn cho khung thiên cảnh đại yêu quét ngang một cái môn phái, đối lập chính mình, chỉ có thể khổ bức thi triển cấm thuật chạy trốn. Cái này khác nhau trời vực đãi ngộ, quả thực làm cho hắn nhớ khóc. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn động ở bên hông tiểu một côn, đồng nhiên sáng lên. Chương 22, một cây tiểu một côn, quét ngang toàn bộ môn phái. Ừ. Nguyên bản đang định thi triển cấm thuật trốn chạy Lâm Tử Càn, chợt thấy bên hông tiểu một côn sáng lên. Hắn nhất thời dừng lại động tác, không khỏi nhớ lại chính mình xuống núi trước, Lâm Nhất Trần đã nói với hắn nói. Tiểu can tử, cái này tiểu một côn cho ngươi dùng để phòng thân. Lúc đó hắn chỉ nói là lão tổ đang nhạo báng hắn, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như không phải có chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói, Lâm Tử Càn nghĩ tới khả năng nào đó, lập tức lấy xuống bên hông tiểu một côn, nó là chỉ vào Bích Lạc Tông tông chủ. Một vị trưởng lao thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu, đây là bị sợ choáng váng sao, dùng một cây tiểu một côn. Ta cũng nhìn thấy, ha ha, cái này chớ không phải là tới làm cười. Thương cảm, hảo hảo một thiên tài, cứ như vậy bị sợ choáng váng. Tại chỗ Bích Lạc Tông đệ tử hòa trưởng lão nhóm chứng kiến Lâm Tử Càn lấy ra một cây tiểu một côn để ngăn cản Bích Lạc Tông tông chủ công kích, đều không khỏi cười nhạo đứng lên. Nhưng một giây kế tiếp, bọn họ liền không cười được. Bởi vì, làm Lâm Tử Càn nhẹ nhàng giơ lên trong tay tiểu một côn, nhẹ nhàng tiếp xúc được cái kia Bích Lạc thần ấn lúc. Tìm không thấy chút nào ba động truyền ra, Bích Lạc Tông tông chủ lấy đại thần thông ngưng tụ ra vô thượng thần ấn, thình thịch một tiếng, vỡ nát ở giữa không trung. Lập tức hóa thành vô số quan vũ, lập tức tán đi. Bích Lạc Tông tông chủ, chúng đệ tử trưởng lão, mọi người đều vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Coi như là Bích Lạc Tông tông chủ, vị này chỉ nửa bước vào khung thiên cảnh nhân vật mạnh mẽ, lúc này cũng đầy khuôn mặt kinh nghi. Hắn tỉ mỉ quét mắt cái kia tiểu một côn, ở hắn cảm giác dưới, đây chính là một cây thông thường không thể thông thường hơn nữa tiểu một côn. Nhưng chính là như vậy tiểu một côn, dĩ nhiên tùy ý liền rách hắn thần thông. Ông! Đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tử Càn trong tay tiểu một côn bỗng nhiên bay lên trời, hướng phía trên bầu trời Bích Lạc Tông tông chủ đánh. Không phải, cũng không phải là đánh, càng giống như là nhẹ nhàng vừa gõ. Vẫn là bình thường, bình bình đạm đạm, hơn nữa tốc độ chậm cùng ốc sen giống nhau. Coi như là phàm nhân là có thể tách ra. Đây là tại chỗ những cái này trưởng đệ tử cũ chung tiếng lòng. Nhưng rơi vào Bích Lạc Tông tông chủ trong mắt, lại làm cho hắn kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện, vô luận mình tại sao né tránh, cuối cùng đều không cách nào tránh khỏi bị căn này tiểu một côn đánh tới. Nhìn như thong thả, kỳ thực sắp tới cực kỳ khủng bố tầng thứ, toàn bộ, đều là quá nhanh tạo thành biểu hiện giả dối mà thôi. Tiểu một côn đi tới gần, hướng phía Bích Lạc Tông tông chủ đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Thình thịch. Tựa như vạn trượng thần sơn chấn xuống, toàn bộ Bích Lạc Tông trong vòng ngàn dặm đều mạnh mẽ chấn động một cái, phảng phất xảy ra động đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở các đệ tử hòa trưởng lão hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy Bích Lạc Tông tông chủ đầu bị tiểu một côn nhẹ nhàng vừa gõ, trực tiếp đập bạo. Đầy trời huyết vũ rơi, hòa lẫn bạch sắc vật, vị này Bích Lạc Tông tông chủ liền hét thảm một tiếng đều không phát ra ngoài, từ trên cao bên trên rớt xuống, lúc đó vẫn lạc. Tĩnh. Chết yên tĩnh giống nhau. Sở hữu trưởng lão và đệ tử đều một màn này cho sợ ngây người, in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn khó quên. Bọn họ Bích Lạc Tông tối cường giả, nửa chân đạp đến vào khung thiên cảnh tông chủ, lại bị một cây tiểu một côn cho sinh sôi gõ chết. Đây hết thể quá mức ma huyễn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều khó mà tin được. Mà cái này bên Lâm Tử Càn, thì hướng phía Lâm Nhất Trần vị trí, cung kính cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Lão tổ, ta trách oan ngài. Ngài nói không sai, cái này tiểu một côn, thực sự có thể phòng thân. Lao tổ như phê. Cái này tiểu một côn giết nửa bước khung thiên cảnh như giết chó, ở trong mắt Lâm Tử Càn, cái này không phải cái gì tiểu một côn, nhất định chính là tuyệt thế đại sát khí a. Nơi nào khó chịu đập nơi nào, xem về sau ai còn dám khi dễ hắn. Cùng lúc đó, tại phía xa đại hoang Lâm Nhất Trần, hắn đang ngồi ở bên hồ nước câu cá. Lúc này khỏe môi hơi nhếch lên, lẩm bẩm, tiểu can tử. Bây giờ biết lão tổ ta như phê đi. Lâm Nhất Trần cực kỳ bao che khuyết điểm, đối với mình hậu nhân, hắn đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy là hắn cực lực chủ trương chính mình hậu nhân nhất định phải trải qua máu và lửa lịch lãm, nhưng điều kiện tiên quyết là cùng thời tranh phong. Chỉ có những cái này ỷ lớn hiếp nhỏ ra hỏa xuất thủ lúc, hắn ban cho phòng thân vật mới có thể khởi động. Lão tổ, ngươi nói cái gì? Bên cạnh, cầm vong chờ đợi Cơ Hạo Tuyết, mở miệng hỏi. Không có gì, cá căn câu. Tuyết nha đầu, lưới cầm tốt. Theo cần câu vừa nhấc, một cái béo khỏe tuyết long thiên chân ngư đã bị quăng ra, bị Cơ Hạo Tuyết dùng lưới đánh cá tiếp được. Trên mặt hắn chứa đựng nụ cười, thật tốt quá, lại có mới mẻ canh cá uống. Ở nơi này trên núi sông lâu, Cơ Hạo Tuyết nghiễm nhiên đã biến thành một cái hợp cách gắn hàng. Thật sự là Lâm Nhất Trần nơi này nguyên liệu nấu ăn quá thơm. Ai đây chịu nổi a? Đang ở Cơ Hạo Tuyết chuẩn bị thu thập tuyết long cá thời điểm, đột nhiên xa xa bên trong cung điện truyền ra khí thế bằng bạc. Có khí tức cường đại tràn ngập mà ra, khuấy động càn khôn phong vân, cải biến thập phương thiên tượng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ ba động thu liễm, khôi phục vắng vẻ, tựa như cái gì đều không phát sinh. Cung điện bên trong, lão nhân tóc trắng Sở Thiên đứng lên, vẻ mặt kích động vui sướng, thậm chí còn có chút nước mắt giàn giụa. 1000 năm, chọn 1000 năm, hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được còn sống cảm giác. Cái loại này có huyết có thịt chân thực cảm giác, mà không phải linh hồn hư phủ phiêu miểu cảm giác. Chúc mừng Sở huynh trọng sinh, lại đang huy hoàng. Lúc này, một giọng nói truyền đến, Dư Tuyệt Vân từ cung điện bên ngoài đi tới, hướng phía Sở Thiên nói. Dư huynh khách khí, toàn bộ đều là Lâm tiền bối, không có hắn, nào có ta Sở Thiên hôm nay. Sở Thiên vội vàng nói, không nói, ta phải đi cảm tạ Lâm tiền bối. Nói xong, hắn liền chạy ra khỏi cung điện, đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất, tiền bối ân đồng tái tạo, Sở Thiên không cần báo đáp, nguyện làm tiền bối máu chảy đầu rơi. Đứng lên đi. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chính là giống như trước, giáo dục tiểu cản tử tu hành a. Vừa lúc, ngươi làm hắn người hộ đạo. Lâm Nhất Trần khoát tay hào nói. Sở Thiên trọng sinh sau đó, tu vi khôi phục đến khung thiên cảnh, có như vậy một vị tồn tại bảo vệ Lâm Tử Càn, hắn cũng yên tâm. Cần tuân tiền bối pháp chỉ. Sở Thiên cung kính gật đầu, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn chung quanh một lần, lại không nhìn thấy Lâm Tử Càn thân ảnh. Sở Thiên bối, can đệ về gia tộc, có vẻ như có chuyện trọng yếu gì. đang ở thu thập tuyết long cá cơ Hạo Tuyết nói rằng. Nếu như thế, cái kia Sở Thiên cái này đi xuống núi. Đi thôi. Lâm Nhất Trần phất phất tay, hắn tiếp tục cá mặt lên. Chương 23, Lão Tổ Ngưu Phê. Phần 2. Đông vực, một chỗ không biết tên hư không bên trong. Nơi đây nhìn như hư vô, kỳ thực có động thiên khác, lại có một tòa cung điện nguy nga ẩn vào trong đó. Chỉ bất quá cung điện toàn thân màu đen nhánh, tràn ngập một loại không tiếng động khủng bố, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này, ở cung điện bên trong, đứng ba bóng người, hai nam một nữ, đều là phi hắc bảo, có hắc vụ gia thân, hình như có ma âm trùng điệp. Một vị trong đó nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, đông vực đến rồi. Hai người khác chậm rãi mở hai mắt ra, mâu quang xuyên thấu trùng điệp hư không, nhìn về ngoại giới. Nàng kia đẹp mắt chân mày chặt cu, bực này hẻo lánh đất nghèo, vậy mà lại sinh ra vậy trở vô thượng thể chất, có thể hay không làm sai rồi. Sẽ không sai, thông linh bảo châu từng biểu hiện quá, phía trước cái kia gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vô thượng thể chất, chính là sinh ra ở Đông Hoang. Một người đàn ông khác nói rằng. Nói, hắn lấy ra một viên dịch thấu trong suốt bảo châu, nhìn như thuần trắng vô sắc, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, ở nơi này bảo châu nội bộ. Mơ hồ có vô số thần kiếm màu xám rui, tựa như kiếm chi thế giới. Nữ tử nhìn thoáng qua bảo châu bên trong càng phát ra rõ ràng cảnh tượng, xem ra quả thực ở chỗ này, ước vạn chuôi thần kiếm màu xám, ta có thể nghĩ tới, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn kiếm thể. 89 phần 10, cũng chỉ có bực này trí cao thể chất, mới có thể nhấc lên vậy chờ dị tượng, nếu như chúng ta có thể đem bắt được, giao phó thượng tầng nói, lấy được thưởng cho, sợ là đầy đủ để cho chúng ta vẫn tiến giai đến khung thiên cảnh cửu trọng thiên. Đệ nhất cái mở miệng nam tử nói, trong mắt tràn đầy nóng cháy. Không sai, nghe nói đoạn thời gian trước, còn lại phân minh nộp lên một cái sở hữu tiên thiên ngũ hành linh thể đặc thù thiên tài, mặt trên ban cho thưởng cho, trực tiếp làm cho cái kia phân minh trên chỉnh thể thực lực thăng vài cái đẳng cấp, nhảy trở thành tối cường phân minh. Hai anh, nếu chúng ta thành công, tối cường phân minh, sẽ chỉ là chúng ta. Mà ở bọn họ mở miệng thời điểm, chỉ thấy cái kia thông linh bảo châu bỗng nhiên lại nổi lên biến hóa mới. Tại cái kia ước vạn thần kiếm bên cạnh. Dĩ nhiên xuất hiện một vòng đại nhật, tựa như soi sáng chư thiên vạn khu vực, sơn hà vạn đoá. Ừ. Đột nhiên biến hóa, đưa tới ba người chú ý. Bọn họ ngưng mắt nhìn lại, nhất thời cả người chấn động. Đại nhật trích lạc, đây là tay cầm bảo châu nam tử ngữ khí đều run rẩy. Đại, ngày, thần, thể. Nữ tử gần từng chữ. Không thể tin tưởng, không thể tin tưởng, nho nhỏ này đông vực, ngoại trừ hỗn độn kiếm thể ở ngoài, lại vẫn ra đời đại nhật thần thể. Nơi này là cái gì thần thánh bảo địa, liên tiếp sinh ra hai đại trí cao thể chất, hay là đang cùng một thời đại, cái này. Một vị khác nam tử khó mà tin được nói. Quản hắn là bởi vì cái gì, xem cái này đại nhật rực rỡ trình độ, phỏng chừng cũng liền báo đan cảnh tả hữu, ba người chúng ta khung thiên cảnh thất trọng thiên, không phải dễ như trở bàn tay. Không sai, nếu như hết cái này hai đại trí cao thể chất, đừng nói tối cường phân minh. Ba người chúng ta bằng cái này tiến giai động thiên cảnh đại năng đều không là vấn đề. Động thiên cảnh đại năng, nhắc tới mấy chữ này, ở đây ba người, cũng không còn cách nào lãnh tĩnh, hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốc độ cao nhất xuất phát. Tốt. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Tử Càn lấy Lâm Nhất Trần ban cho tiểu một côn đánh bể Bích Lạc Tông tông chủ đầu sau đó, hắn cũng liền thuận thế tiếp quản Bích Lạc Tông. Tuy là hắn mới, chỉ là ngưng thần cảnh nhất trong thiên. Nhưng Bích Lạc Tông từ trên xuống dưới, lại không có một dám phản đối. Bởi vì phản đối, đều chết hết. Lâm Tử Càn cảnh giới không cao, nhưng chiến lược mạnh kinh khủng, có thể cùng Niết Bàn cảnh cường giả tranh phong, cộng thêm kinh khủng kia vô biên tiểu một côn, ai dám phản đối. Vì vậy, cứ như vậy, Bích Lạc Tông cao tầng cùng các đệ tử, đang ở Lâm Tử Càn vật lý thủ đoạn dưới, từng cái bị cưỡng bức phát hạ thiên đạo lợi thể. Từ đây quy về Lâm gia, thủ hộ Lâm gia, không thể đi quá giới hạn, không thể lỗ mãng. Bằng không, bạo thể mà chết. Làm xong đây hết thể Lâm Tử Càn, cũng không có dừng lại thêm, đi suốt đêm trở về Lâm gia. Làm lúc hắn trở lại, một mực kiển chân đợi Lâm Thiên Khôn, Lâm Tiêu Tiêu, cùng với Lâm gia các cao tầng, tất cả đều ra đón, cực kỳ lo lắng. Lâm Tử Càn đối mặt Lâm gia mọi người thân thiết ánh mắt, nhẹ nhàng cười, không cần phải lo lắng, sự tình đều đã giải quyết. Lập tức, hắn hướng phía ngoài nói, các ngươi vào đi. Dứt lời, ở Lâm gia đám người ánh mắt nghi hoặc trùng. Chỉ thấy ngoài cửa đi tới một nhóm người. Lâm Tiêu Tiêu thấy rõ những người này sau đó, mặt cười biến đổi, là Bích Lạc Tông các trưởng lão. Bích Lạc Tông trưởng lão. Lâm Thiên Khôn cùng Lâm gia cao tầng thần sắc biến hóa, vô ý thức đề phòng. Bất quá một giây kế tiếp, bọn họ liền sợ ngây người. Bởi vì, những thứ này Bích Lạc Tông cao tầng các trưởng lão, dĩ nhiên hướng phía Lâm Thiên Khôn cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn họ nhất tề hành lễ, tuân tân nhậm tông chủ Lâm Tử Cản chi mệnh, Bích Lạc Tông từ đây lấy Lâm gia vi tôn. Cái này, chợt nghe nói như thế, tại chỗ Lâm gia đám người đều kinh hãi. Can Nhi, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đánh chết Lâm Thiên Khôn cũng không nghĩ ra, nhà mình nhi tử dĩ nhiên trở thành Bích Lạc Tông tân nhậm tông chủ. Hơn nữa, dĩ nhiên quy về Lâm gia dưới trướng. Cái này, đây cũng quá ngộng huyễn đi. Việc này nói rất dài dòng, còn muốn từ ta đi đại hoang tìm đời thứ nhất lão tổ nói lên, tha cho ta chậm rãi kể lại. Sau đó, Lâm Tử Can liền đem chính mình đi đại hoang tìm được đời thứ nhất lão tổ, cũng đạt được bên ngoài giáo dục cùng bồi dưỡng, thực lực đại tiến, lại ban tặng phòng thân vật, dùng cái này quét ngang toàn bộ Bích Lạc Tông, càng là đánh chết nửa bước khung thiên cảnh Bích Lạc Tông tông chủ. Chờ một xưa di sự tình đều nói một lần. Từng việc, từng món một, nói Lâm Thiên Khôn đám người là sửng sốt một chút. Tuy là lượng tin tức cực kỳ bạo tạc, bất quá bọn họ cũng minh bạch rồi, đây hết thảy đều đến từ chính đời thứ nhất lão tổ. Không có đời thứ nhất lão tổ, bây giờ Lâm gia, bao quát Lâm Tử Càn ở bên trong, sợ là đã sớm bỏ mạng ở Vương Hạo, cùng với Bích Lạc Tông trong tay. Lúc này, Lâm Thiên Khôn không chút do dự xuất lĩnh các cao tầng vọt vào tổ tông trong đường, hướng về phía cao nhất bên trên Lâm Nhất Trần linh vị điên cuồng dập đầu. Trong miệng không ngừng hô to, cảm tạ lão tổ tông phù hộ, lão tổ tông lưu phê các loại ngữ. Nghe xa ở trong đại hoang Lâm Nhất Trần khỏe môi co quắp, lão tổ ta cờ mở nở còn chưa có chết đâu, phù hộ cái cây búa. Bất quá dù sao là của mình hậu nhân, hắn cũng lười so đo. Đáng tiếc, một thế lực bên trong, chỉ có giáo dục bồi dưỡng một cái hậu nhân đột phá, mới có thể đối với tu vi của ta có trợ giúp. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu một cái. Nói cách khác, Lâm gia cũng chỉ có Lâm Tử Càn đột phá tu vi, mới có thể đối với Lâm Nhất Trần dùng được, những thứ khác hậu nhân đột phá, thì không có nửa điểm tác dụng. Bất quá cũng không còn sự tình, năm đó ta chế mấy trăm cái thế lực, mặc dù một thế lực chỉ có một hậu nhân dùng được, những thứ này cộng lại, số lượng cũng đầy đủ khả quan. Lâm Nhất Trần cũng không sốt ruột, đường còn dài, từng cái tới. Chương 24, cho các ngươi lĩnh hội ta khiếp sợ. Lâm gia hậu viện. Bái xong tổ tông từ đường sau đó, Lâm Tử Càn đi tới vô cùng suy yếu Lâm Tiêu Tiêu trước mặt, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một gốc cây thanh liên. Muội muội, bội cây này hỗn độn thanh liên trị được thương thế của ngươi thế, hơn nữa có thể nhường cho ngươi tư chất cao hơn một cái tầng thứ. Hỗn độn thanh liên. Ở đây Lâm gia đám người cũng không nhận ra cái gì hỗn độn thanh liên, nhưng thấy bội cây này thanh liên tỏa ra sương mù ánh sáng, rủ xuống ức vạn sợi hỗn độn vũ khí. Đơn cái này vẻ ngoài, để bọn họ hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên Khôn tuổi trẻ từng ra ngoài sông sáo qua, tuy là tu vi không cao, nhưng kiến thức vẫn phải có. Hắn trong mắt đều nhanh bùng nổ, nhìn chằm chằm cái này hỗn độn thanh liên, cả người như sốt giống nhau run run, Càn Nhi, cái này chớ không phải là... Cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần căn một trong hỗn độn thanh liên. Không nghĩ tới phụ thân nhận thức, không sai, chính là bội cây kia hỗn độn thanh liên, có thể tái tạo căn cơ, càng có thể khởi tử hồi sinh. Lâm Tử Càn gật đầu nói. Cái này, đồ quý trọng như vậy, vẫn là lưu cho ca ca a. Lâm Tiêu Tiêu cự tuyệt nói. Ngươi nói cái gì ngốc nói, ta sớm đã không cần thứ này, hơn nữa, lao tổ nơi đó còn có một đống đâu, hôm nào ta trích hắn hai rổ trở về. Cho chúng ta Lâm gia trong tay mỗi người có một cái. Lâm Tử Càn bàn tay to trận lại nói. Hai rổ. Lâm gia đám người nghe nói, điên cuồng ngược lại hút lương khí, bực này vô thượng thần căn, cợt mờ nở còn có thể trang bị hai rổ sao. Bọn họ Lâm gia đời thứ nhất lão tổ, đến tột cùng là cái gì nhân vật khủng bố a? Lâm Tử Càn nhìn Lâm gia đám người chấn động đến nhất tháp hồ đồ biểu tình, trong lòng cười thầm, trước đây ta lãnh hội qua khiếp sợ, để các ngươi cũng trải qua một hồi. Keng. Kiểm tra đo lường đến túc chủ hậu nhân cơ Hạo Tuyết tu vi tân chức ngưng thần cảnh, thưởng cho ký chủ tu vi động thiên cảnh lục trọng thiên. Đại hoang ở chỗ sâu trong, Lâm Nhất Trần đang ở cá mặn, bên hai gian bỗng nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm. Hắn hơi ngước mắt, nhìn về cung điện bên trong, nhẹ nhàng tự nói, Tuyết Nha đầu đột phá sao. Từ cơ Hạo Tuyết dung hợp hỗn độn kiếm thể tới nay, không đủ mấy tháng, liền ngay cả nhảy mấy cái đại cảnh giới. Từ trúc cơ một đường vọt tới ngưng thần cảnh, tốc độ này, là Lâm Nhất Trần tồn thế tới nay. Nhìn thấy tu hành tốc độ nhanh nhất một nhóm kia. Trong này tuy có hỗn độn kiếm thể công lao, nhưng cơ Hạo Tuyết người mang kiếm tâm cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Cái gọi là kiếm tâm thông minh, đây là trở thành kiếm tu điều kiện tiên quyết một trong, bằng không, mãi mãi cũng sẽ chỉ là một cái kiếm giả, không đạt được kiếm tu tầng thứ. Đây cũng là Lâm Nhất Trần vì sao ban tặng cơ Hạo Tuyết hỗn độn kiếm thể nguyên nhân, bởi vì hai người là hoàn mỹ phù hợp. Mà ở hắn ý niệm trong đầu phiên động gian, cung điện đại môn mở ra, Cơ Hạo Tuyết từ trong đó đi ra. Bởi mới vừa đột phá duyên cớ, chỉ thấy bên ngoài trên dưới quanh người đều lượn lờ vô tận phong mang, hai trong mắt càng là có ước vạn kiếm khí thiểm thước, nhìn đến tựa như chém thiên liệt địa. Cái kia ẩn chứa phong mang, làm cho thân là khung thiên cảnh Dư Tuyệt Vân đều kinh hãi. Hắn nhịn không được bật thốt lên mà xuất đạo, kiếm ý. Kiếm ý, kiếm ý kỳ, cũng là so sánh một vị luyện kiếm chi nhân cường đại hay không. Chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, mới có thể xem như là ở kiếm đạo một đường bên trên đăng đường nhập thất. Mà lĩnh ngộ kiếm ý, cũng là một gã kiếm khách thực lực chân chính lột xác bắt đầu. Lúc này Cơ Hạo Tuyết, mới chính thức tính bước lên kiếm đạo đường. Không sai. Mà lấy Lâm Nhất Trần xem lần Thương Hải Tăng Điển, Tuế Nguyệt biến thiên tâm tình, lúc này cũng có chút hài lòng gật đầu. Hắn hai vị hậu nhân, Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn, trước sau đều là vào ngưng thần cảnh. Hơn nữa lấy hai người bọn họ vô thượng thể chất, vừa vào ngưng thần cảnh, liền ở chỗ này kỳ trung vô địch, xem như là sơ bộ trưởng thành. Một lát sau, Cơ Hạo Tuyết thu liễm trên người vô thượng phong mang kiếm ý, nàng đang muốn đi tới nói gì thời điểm, đã thấy trong lòng đống nhiên nổi lên quan mang. Ừ. Cơ Hạo Tuyết túi đầu nhìn một cái, đúng là phía trước hai vị kia đại ly cường giả đưa cho nàng khải nguyên động thiên lệnh đang ở tỏa hào quang rực rỡ. Trong lúc mơ hồ, buộc vòng quanh một cái khải chữ, tựa như ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đây là... Cơ Hạo Tuyết trên mặt lộ ra kinh sắc. Ồ! Xem ra là khải nguyên lão tiểu tử kia bí tàng muốn mở ra. Lâm Nhất Trần tự nhiên sẽ hiểu Cơ Hạo Tuyết thu được khải nguyên động thiên lệnh, lúc này hắn chứng kiến trên lệnh bài dị tượng, nhất thời nhãn thần hơi sáng nói. Tuyết nha đầu, ngươi vừa vặn kiếm đạo mới thành lập, liền xuống núi đi một chuyến, đem cái này khải nguyên lão tiểu tử bảo tàng cùng truyền thừa mang cho ta trở về. Là, lão tổ. Cơ Hạo Tuyết cung kính gật đầu. Ngươi nếu lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm đạo mới thành lập, phía trước chiến kiếm liền không thích dùng, ta cho ngươi một lần nữa làm một thanh A. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng mở miệng, lập tức hắn phất ống tay háo một cái. Chỉ thấy trên cao thông suốt dạn nước, lộ ra nhất phương động thiên, bên trong lại có vô số binh qua khí độ cuộn trào mãnh liệt mà ra, mơ hồ hình như có làm nghề ngội âm thanh từ bên trong truyền ra, tuyên truyền giác ngộ. Binh ma ở đâu? Theo Lâm Nhất Trần thanh âm truyền ra, làm nghề ngội âm thanh hơi ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, động thiên bên trong một đạo thân ảnh mạnh đến lao ra, từ trên cao hạ xuống, đi tới Lâm Nhất Trần phụ cận, quỳ một chân trên đất, binh ma, bái kiến chủ nhân. Chỉ thấy người này gánh vác một cây thần truy, cả người bắp thịt cấu kết, chiều cao hơn trượng, mặc dù là quỳ một chân trên đất, cũng cho người một loại thiết tháp đứng sừng sững cảm giác, lực áp bách mười phần. Lại là nhất tôn khung thiên cảnh tồn tại. Dư Tuyệt Vân cảm thụ được cái kia bắp thịt tráng hán trên người tán phát ra khí thế, lại so với chính mình còn mạnh hơn một chút, không khỏi trước mắt khiếp sợ. Cơ Hạo Tuyết cũng kinh động chép tắc môi, lão tổ đến tột cùng còn giấu bao nhiêu đồ đạc, làm sao tùy tiện gọi ra một người tới chính là khung thiên cảnh tồn tại. Cũng quá dọa người a. Lâm Nhất Trần không có để ý Cơ Hạo Tuyết cùng Dư Tuyệt Vân khiếp sợ biểu tình, hắn nhìn trước mắt bắp thịt tráng hắn nói, binh ma, cho ta hậu nhân chế tạo ra một thanh thần kiếm, bao lâu thời gian có thể hoàn thành? 3 ngày, là đủ. Binh ma cung kính nói. Tốt. Lâm Nhất Trần gật đầu, hắn nhìn về phía Cơ Hạo Tuyết, Tuyết nha đầu, ngươi cùng binh ma đi thôi, đem yêu cầu của ngươi nói với hắn một cái. Là. Lập tức, Cơ Hạo Tuyết liền cùng binh ma cùng nhau tiến nhập cái kia động thiên bên trong. Biến mất. Đáng tiếc, cái này chú binh bí cảnh cùng binh ma đều là hệ thống tặng cho thường cho, ngoại trừ chế tạo binh khí ở ngoài, những chuyện khác hết thể mặc kệ, nếu không, cũng là một cái trợ thủ tốt. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng. Binh ma loại mô thức này, thật giống như trong trò chơi NG, chỉ làm chính mình chức trách bên trong sự tình, trừ cái đó ra, còn lại hết thể đều không có quan hệ gì với hắn. Như binh ma loại này NG, Lâm Nhất Trần còn rất nhiều, đều là mấy năm nay lấy được thường cho. Đáng tiếc cũng không thể dùng làm lối của hắn. Bằng không, hắn cần gì phải bồi dưỡng nhiều như vậy hung thú. Bất quá, Dư Tuyệt Vân không biết à, lúc này, hắn nhìn phía Lâm Nhất Trần ánh mắt tràn đầy chấn động. Chỉ cảm thấy cái này thoạt nhìn không gì sánh được cá mặn chủ nhân, toàn thân đều tràn đầy bí ẩn, thâm bất khả chắc. Chương 25, ta cũng muốn trường kiếm đi thiên hạ a. 3 ngày thời gian, nháy mắt trôi qua. Trong lúc này, Lâm Tử Càn cùng Sở Thiên cũng trở về Đại Hoang. Chuyện của Lâm gia, Lâm Tử Càn đã xử lý thích đáng tốt. Mà Lâm Tiêu Tiêu phục dụng Hỗn Độn Thanh Liên sau đó, không chỉ có căn cơ chữa trị, hơn nữa thiên phú còn cao hơn một cái tầng thứ. Thập đại vô thượng thần căn một trong, không phải nói nói. Xử lý không sai, ngươi bây giờ phải biết, lão tổ không có lừa ngươi à, tiểu mục côn còn muốn không phải, không quan tâm ta thu hồi lại. Lâm Nhất Trần tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tử Càn. Người sau lập tức che bên hông tiểu mục côn, đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, muốn. Lão tổ ban cho đồ đạc, coi như là một sợi tóc, đó cũng là tuyệt đối chí bảo, cung cấp hậu đại chiêm ngưỡng. Ừm. đây chính là ngươi nói, lúc đầu lao tổ ta muốn ban cho ngươi nhất kiện siêu cấp thần binh, ngươi đã đều thành khẩn như vậy yêu cầu, vậy cho ngươi một sợi tóc ca. Nói xong, chỉ thấy Lâm Nhất Trần rút ra một chỏng tóc, bấm tay khẽ búng, bay về phía Lâm Tử Cản. Cuối cùng, chiên nhiễu ở người phía sau trên ngón trỏ, biến mất. Lâm Tử Cản. Lao tổ, ta chính là thuận miệng nói a. Lâm Tử Cản lòng muốn chết đều có, vì sao chính mình phải nhiều môi nói cái kia nửa câu đâu. Đang ở hắn chuẩn bị đối với Lâm Nhất Trần nhóng nhẽo đòi hỏi thời điểm, đột nhiên trên trời cao, truyền ra một tiếng kiếm minh. Chanh. Kiếm kia minh ẩn chứa cực hạn sắc bén ý, chỉ là hơi chút nghe nói, liền tâm thần chấn động, thẳng vào linh hồn. Lâm Tử Cản vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, ánh sáng như hoa tăng mạnh, đem phía chân trời đều nhuộm thành màu trắng tinh, cả vùng không gian tựa như đều ở đây rung động. Đó là rung động bên trong, Lâm Tử Cản thấy rõ, tại cái kia quang hoa bên trong, lại có một thanh thần kiếm treo ở trong đó. Tranh minh kiếm ngân vang, chính là kiếm này truyền ra. Mà cái này vô tận quang hoa, cũng là kiếm này nở rộ mà ra, uy năng lưu lộ gian, chiếu ánh thập phương thiên địa. Đồng nhiên, đại hoang bầu trời âm tối lại có lôi vân hội tụ. Đây là lôi kiếp. Một bên Dư Tuyệt Vân thấy như vậy một màn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có truyền thế thánh binh, sinh ra lúc mới có thể dẫn động lôi kiếp, trôi này thần kiếm, đúng là thánh binh. Thánh binh. Lâm Tử Càn nghe nói, cả người chấn động. Thánh binh, đây chính là cấp bậc vẫn còn ở thần binh bên trên bất hủ binh khí. Binh khí pháp bảo bình thường chia làm, trụ cột nhất phàm binh, hơi chút lợi hại pháp binh, cụ bị thần dị năng lực bảo binh, cùng với có thể khai sơn đoạn hà thần binh. Những thứ này đều là thường thấy nhất binh khí. Mà ở thần binh bên trên, chính là bất hủ thánh binh. Bực này binh khí pháp bảo, Lâm Tử Càn chỉ là hơi chút nghe Sở Thiên nhắc qua, chính hắn thấy đều chưa thấy qua. Đây chính là bất hủ thánh binh sao, quả nhiên khủng bố vô biên. Lâm Tử Càn ánh mắt rung động gian, ánh mắt chăm chú nhìn. Lúc này, bầu trời lôi điện thiểm thước, tựa như ngày tận thế tới, thiên uy lạnh lạnh, khiến cho đại hoang vạn thú lạnh run, nào dám phản kháng. Nhưng mà, đã thấy cái kia thần kiếm dĩ nhiên chủ động nên lôi đi. Ở nơi này trên trời cao, ngạnh hám lôi kiếp. Có thể chứng kiến, từng đạo lôi điện từ trời rơi xuống, oanh kích lấy trôi này thần kiếm, nhưng không chỉ có không thể phá hủy trôi này thần kiếm. Ngược lại lôi đỉnh chi lực đều bị thần kiếm hấp thu, rèn luyện thân mình. Cuối cùng, kiếp vân thoái, lôi kiếp vẫn. Mà thần kiếm hấp thu vô tận lôi đỉnh chi lực phía sau, trở nên càng thêm thần dị. Với trên thân kiếm, có hai cái cổ xưa chữ vết hiện lên. Hạo Tuyết. Vừa nhìn thấy hai chữ này, Lâm Tử Càn nhất thời minh bạch rồi, trôi này thần kiếm, là vì cơ Hạo Tuyết chuẩn bị. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không dạn nước, cơ Hạo Tuyết từ trong đó đi ra, nhẹ nhàng cầm trôi này thần kiếm. Ngâm. Thần kiếm có linh, lúc này, đã nhận thức cơ Hạo Tuyết làm chủ, hơi lưu chuyển gian, có cực hạn kiếm uy lưu lộ. Ước ao a. Lâm Tử Càn nhìn tay cầm thần kiếm, uy phong lẫm lâm cơ Hạo Tuyết, nhìn lại mình một chút, thắt lưng treo tiểu một côn, tay nhiều vấn đầu sợi tóc, quả thực một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Hắn không khỏi đem tràn đầy ánh mắt mong đợi nhìn về Lâm Nhất Trần, ước ao đối phương cũng có thể bàn tặng hắn một thanh bất hủ thánh binh. Nhưng mà Lâm Nhất Trần nhìn cũng không nhìn hắn, đối với cơ Hạo Tuyết nói, cảm giác như thế nào? Cơ Hạo Tuyết từ trời rơi xuống, cầm kiếm mà đứng, giống như tuyệt thế kiếm tu phụ thể, sắc bén đáng sợ phong mang hầu như muốn phá thể mà ra. Chưa bao giờ có cái nào một khắc giống như bây giờ vậy, kiếm trong tay cùng mình giống như nhất thể. Tốt, nếu như thế, ngươi cái này xuống núi A, tiểu Càn tử, ngươi cũng cùng nhau. À, Lâm Tử Càn vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, Lâm Nhất Trần đứng ở bên vách đá, đưa mắt nhìn Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn đi xa, trong miệng thì thào. Khải Nguyên láo ra hỏa, năm đó hỏi ngươi mượn một ít nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng không chịu, keo kiệt muốn chết, bây giờ, ngươi bí tảng, của ngươi truyền thừa, đều muốn thuộc về ta hậu nhân. Nhớ tới năm đó chính mình còn không có vào động thiên cảnh lúc, không phải là đi Khải Nguyên cái kia láo ra dược viên ngõ một ít lẩu nguyên liệu nấu ăn mà thôi, đã bị cái kia láo ra hỏa truy sát trăm ngàn dặm. Bút chứng này, Lâm Nhất Trần nhưng là vẫn ghi ở trong lòng. Hừ hừ, ngươi dâu dếm, cuối cùng, còn chưa phải là đều muốn đến trong tay ta. Hai long hư một tiếng, Lâm Nhất Trần xoay người sang chỗ khác, đi vào mây mù bên trong, biến mất. Khải Nguyên thượng nhân nếu như nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, không biết có thể hay không tức giận từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Đại hoang bên ngoài, Lâm Tử Càn cùng cơ Hạo Tuyết đồng hành, cộng đồng đi trước Trung Thiên Châu, Khải Nguyên bí tàng chỗ. Dọc theo đường đi, Lâm Tử Càn nhìn cơ Hạo Tuyết sau lưng Hạo Tuyết thần kiếm, vẻ mặt đều là nồng nặc ước ao màu sắc. Tuyết tỷ, ngươi kiếm này cũng quá đẹp trai. Ta nằm mộng cũng muốn có một thanh như vậy thần kiếm, trường kiếm đi thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trở thành vạn người kính ngưỡng siêu cấp kiếm tu. Cơ Hạo Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Tử Càn, tỉnh lại đi, Càn đệ, ngươi là đại nhật thần thể, không phải đại nhật kiếm thể. Nô. Bị cắt đứt huyễn tưởng, Lâm Tử Càn có chút ưu hoán nhìn thoáng qua Cơ Hạo Tuyết, nhịn không được nhổ nước bọt nói, lao tổ cho Tuyết tỷ bất hủ thánh binh, lại chỉ cho ta một chòm tóc sợi, đây cũng quá cay kê, ta cũng muốn phong cách ta. Cơ Hạo Tuyết nhìn Lâm Tử Càn phát điên biểu tình, không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, Lâm Tử Càn cũng không phải thật bất mãn, chỉ là hơi chút nhổ nước bọt một cái. Rốt cuộc tìm được, không nghĩ tới à, hỗn độn kiếm thể cùng đại nhật thần thể, dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ, thực sự là tiết kiệm được chúng ta khổ tâm đích võ thuật, trời xanh quan tâm à. Đúng lúc này, viễn không bay tới ba bóng người, dường như ba vị thần chỉ giống nhau, tản mát ra khí tức kinh khủng, giống như là có thông thiên triệt địa khả năng. Hai nam một nữ, trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết, giống như thấy được trên đời này chân quý nhất bảo vật một dạng, nhãn thần nóng bỏng rối tinh rối mù. Không thiên cảnh cường giả. Lâm Tử Càn sắc mặt hơi động. Chương 26, bất hủ thánh binh, nó đột nhiên sẽ không thơm. Trên bầu trời, ba vị khung thiên cảnh tồn tại quan sát Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết. Một vị trong đó nam tử tay cầm bảo châu, lúc này, chỉ thấy cái này bảo châu bên trong quang mang đạt tới chưa từng có. Bên trong có ước vạn kiếm khí sôi trào, đồng thời một vòng đại nhật nở rộ vô lượng thần quang, thần dị tới cực điểm. Không sai, chính là hắn hai. Nghe nói như thế, mặt khác hai vị khung thiên cảnh tồn tại trên mặt đều lộ ra nụ cười. Thiên đạo quan tâm à, đại nhật thần thể cùng hỗn độn kiếm thể đều ở đây chỗ, quả thực tự nhiên chui tới cửa. Ha ha. Ba vị khung thiên cảnh tồn tại nhịn không được cười ha hả. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, các ngươi liền vững tin ăn chắc chúng ta sao? Ừ. Ba vị khung thiên cảnh tồn tại cúi đầu nhìn về phía mở miệng Lâm Tử Càn, mâu quang trong nháy mắt trở nên lánh băng băng, vô tình mà tàn khốc, giống như là đang quan sát con kiến hôi. Tuy là Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết người mang vô thượng thể chất, nhưng bất quá ngưng thần cảnh. Ở trong mắt ba người bọn hắn, đúng như kiến càng một dạng gầy yếu, chẳng đáng cùng với đối thoại. Vâng! Một giây kế tiếp, cái kia tay cầm bảo châu nam tử trực tiếp xuất thủ, lộ ra một cái đại thủ chộp về phía trước, muốn đem Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết bắt lại. Hành! Lâm Tử Càn lạnh rên một tiếng, huy động nắm đấm màu vàng nóng đánh tới, đối phương cảm dị thuần túy nhục thân chộp tới, hắn căn bản không sợ hãi. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm, bàn tay lớn kia lại bị đánh bay lên, mặt trên xuất hiện một đạo vết máu. Ồ! Không hổ là đại nhật thân thể, cảnh giới không cao, nhục thân đã như thế cường hoành rồi sao? Ba vị khung thiên cảnh tồn tại thần sắc hơi động, ngưng thần cảnh, nhục thân có thể kháng cự khung thiên cảnh tồn tại một trường, chuyến đi, đủ để kinh hãi thập phương. Đáng tiếc, là phí công. Lúc trước xuất thủ nam tử lạnh lùng nói, hắn lại một lần nữa lộ ra bàn tay to, bất quá lúc này đây, bàn tay bên trong có vô tận thần huy chạy xuôi xuống, giống như là có ước vạn đạo đại thác nước rũ xuống. Đây là ngập trời nguyên lực, đủ để đem Lâm Tử Càn đè chết, khủng bố vô biên, mỗi một sợi thần huy đều xuyên thủng hư không, tựa như thiên hà lạc cửu thiên. Chú ý đúng mực, không nên đem hắn giết chết, nếu không, chúng ta bạch mang hoạn. Cô gái kia dặn dò. Yên tâm. Tay cầm bảo châu nam tử bàn tay to tiếp tục chấn xuống. Nhưng mà, làm gái kia vạn đạo thần mang hạ xuống thời điểm, tuy là che mất đại địa, nhưng đang nhanh chóng khô cạn, liền Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết tóc gáy đều không thương tổn đến. Thì dường như, vạn pháp bất chiêm thân, hắn ngập trời nguyên lực vô thanh vô tức diệt vong. Chuyện gì xảy ra? Ba vị khung thiên cảnh tồn tại cảm thấy không thích hợp, trong lòng dâng lên vẻ bất an. Hai người các ngươi xuất thủ, không nên trì hoãn. Cuối cùng, cô gái kia nói rằng, hai gã nam tử lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp thuấn di đến Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết trước mặt. Lộ ra bàn tay chụp vào bọn họ. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, nhanh đến Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng vào lúc này, hai gã nam tử đều cảm thấy thân thể lạnh cả người, sau đó tràn đầy một loại cảm giác vô lực, hướng phía đại địa rơi, bên tai truyền đến cô gái tiếng kinh hô. Lúc này, hai người bọn họ mới kinh khủng phát hiện, Lâm Tử Càn trên ngón trỏ, bay ra một cây sợi tóc, tùy phong bay xuống, đưa hắn hai thân thể chém làm hai đoạn. A. Hai nam tử kêu thê lương thảm thiết, ngoại trừ đau nhức ở ngoài, càng nhiều hơn thì là sợ hãi. Đây là cái gì sợi tóc, tùy phong mà phiêu, liền đem bọn họ lưng mỏi chặt đứt. Hơn nữa, cái này sợi tóc nặng như ước và quân, rơi vào hai nam tử trên người, bọn họ muốn đẩy ra, lại căn bản vô lực làm được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, sợi tóc đem thân thể của bọn họ, thậm chí linh hồn, đều nghiền thành bột phấn. Nữ tử thấy như vậy một màn, sợi tóc gáy, nàng nhớ lại một cái đáng sợ nghe đồn. Tương truyền, vô thượng tồn tại trên người thoát ly xuống một cây sợi tóc, một giọt máu, thậm chí một cây xương, đều có thể chạm sát ước vạn vạn sinh linh, khiến cho vạn vật quy khư. Mà chỉ có khung thiên cảnh ở trên tầng thứ cường giả, mới có tư cách được xưng là vô thượng tồn tại. Cái này. Nữ tử muốn đến nơi này, lạnh từ đầu tới chân, nàng biết phá hủy, đại sự không ổn. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể sinh ra đại nhật thần thể cùng hỗn độn kiếm thể, tại sao có thể là nhân vật tầm thường? Đều do bọn họ bị hưng phấn sông bất tỉnh đầu não, cộng thêm đông vực quá mức hẻo lánh hoang vu, liền khung thiên cảnh cũng không có. Cho nên bọn họ mới, chỉ có, không có sợ hãi. Chạy. Không chút do dự, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kia điên cuồng chạy trốn, cùng phần thưởng phong phú so với, còn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nhưng nàng mới vừa phóng lên cao, liền cảm giác một cỗ đau nhức truyền đến, nàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của chính mình, đã bị chém làm hai đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng tối vô biên bao phủ nàng, lúc đó yên lặng. Bên này, nhìn trời cao thi thể rơi, cùng với cái kia bay trở về một cây sợi tóc, Lâm Tử Càn người đều sợ choáng váng. Cơ Hạo Tuyết ở bên cạnh chế nhạo nói, Càn đệ, ngươi bây giờ còn cảm thấy lao tổ bàn tặng sợi tóc của ngươi cay kê sao?
Không cay kê,
cái này cờ mở nở đơn giản là vô thượng thần vật A. Lâm Tử Càn phục hồi tinh thần lại, cả người đều hưng phấn phá hủy. Trong khoảnh khắc liên chạm ba vị khung thiên cảnh cường giả, ở nơi này là sợi tóc, cái này so với thần binh lợi khí gì đều như bê A. Giờ khắc này, Lâm Tử Càn cảm thấy, bất hủ thánh binh cũng không còn thơm như vậy. Cơ Hạo Tuyết lắc đầu, có chút không nói. Đi thôi, chúng ta muốn đổi đường, lần này đi Trung Thiên Châu đường xá xa xôi.
Tốt.
Lập tức, hai người bọn họ đem ba vị khung thiên cảnh cường giả chữ vật giới chỉ lấy xuống sau đó, liền tiếp tục lên đường. Trên bầu trời, Sở Thiên cùng Dư Tuyệt Vân đang lặng lặng đứng. Dư Tuyệt Vân cảm khái nói, một luồng sợi tóc liền chém ba vị khung thiên cảnh thất trọng cường giả, chủ nhân, thực sự là khủng bố a. Lâm Tiền Bối, sợ là không ngừng sơ nhập động thiên cảnh, mà là đã đi ra rất xa, ta tông tông chủ, cũng không có bực này uy năng. Sở Thiên chấn động lẩm bẩm nói, đi thôi, chúng ta cũng mau đuổi kịp, làm xong người hộ đạo chức trách. Kỳ thực, ta cảm thấy, có chủ nhân ban cho những cái này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Dư Tuyệt Vân cười khổ một tiếng. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, lại nói, không thể chuyện gì đều muốn sử dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, vẫn còn cần chúng ta đứng ra xử lý.
Ừm.
Lúc này, hai người bọn họ hóa thành lưỡng đạo lưu quang, theo sau từ xa Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết.
Đại hoang.
Lâm Nhất Trần chậm rãi đứng dậy, hắn mâu quang xuyên thấu trùng điệp hư không, vạn thủy thiên sơn ở tại trong con ngươi rút lui, ước vạn vạn bên trong lãnh thổ quốc gia khó ngăn cản bên ngoài mâu quang mảy may. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh. Nhìn về phía, Trung Thiên Châu. Chương 27, Thiến Công A, Ta Hậu Nhân. Trung Thiên Châu, Tảng Sáng Vương Triều. Thiên Nguyên Thiếu, đệ nhất đại gia tộc, Nô Gia. Sáng sớm vũ khí còn không có tan hết, một đám Nô Gia đệ tử, lại bắt đầu thần luyện. Rầm rầm rầm. Có quyền phong gào thét, kích khởi tầng tầng khí lưu. Những thứ này Nô Gia đệ tử, động tác mẫn tiệp mà mạnh mẽ, tựa như manh thu trong núi, sức eo hợp nhất, khí thế sắc bén. Động tĩnh trong lúc triển khai, giống như dương cung lắp tên, hiện ra hùng hồn căn cơ. Bất quá lúc này, ở xa xa giả sơn bên trong, một đôi mắt, đang ở len lén nhìn bọn họ tu hành. Dĩ nhiên là đang trông học. Đôi mắt này chủ nhân, rõ ràng là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, áo xám bụi mũ, nghiêm nhiên là một tên gia đình gã sai vặt. Thiếu niên này tên là Phương Kỳ, chính là Ngô gia một gã gia đình nô bộc. Phụ thân của hắn thì ra cũng là Ngô gia gia đình nô bộc, cho nên hắn vừa sinh ra, chính là Ngô gia nô bộc. Nhưng Phương Kỳ đối với lần này cực kỳ không cam lòng, mưu toan cải biến loại này hiện trạng. Một tháng trước, hắn không cẩn thận ngã vào trong cống thoát nước, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cư nhiên nối thẳng nội phủ. Nội phủ, là Ngô gia đệ tử mỗi ngày tu hành địa phương. Vì vậy, Phương Kỳ mỗi ngày đều sẽ đến này âm thầm học trộm. Một người làm, cư nhiên len lén tiến vào nội phủ, học trộm Ngô gia tu hành pháp, loại này hành vi, có thể nói là gan to bằng trời, bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Nhưng Phương Kỳ chịu đủ rồi làm nô làm người ở sinh hoạt, cho nên tình nguyện mạo hiểm nguy cơ sinh tử, cũng muốn học trộm. Lúc này, hắn đang tập trung tinh thần nghe Ngô gia một vị giáo viên truyền thụ Ngô gia đệ tử trụ cột nhất tu hành chi pháp. Cái này môn tiên hạc vạn thọ quyền, ta đã lục tục nghe xong một tháng, không sai biệt lắm đã hoàn toàn bổ túc. Phương Kỳ thân là gia đình hạ nhân, mỗi ngày đều có việc cần hoàn thành, cho nên chỉ có thể nghe trộm khoảng khắc, nếu không. Quá hạn, hắn sẽ phải gánh chịu nghiêm phạt. Đêm nay trở về thì tu hành, ta âm thầm nỗ lực khổ luyện, một ngày nào đó, biết nhất minh kinh nhân, thoát ly nô bộc thân phận. Âm thầm thề sau đó, Phương Kỳ lặng lẽ từ giả sơn bên trong bò vào cống thoát nước, ra khỏi nội phủ. Khi hắn trở lại ngoại phủ sau đó, chợt phát hiện không ít gia đình đều tới một cái phương hướng chạy đi. Làm sao vậy? Hắn kéo lại một tên gia đình hỏi. Là Phương Kỳ à, ngươi không biết sao, đại thiếu gia từ Thương Lãng môn đã trở về, nghe nói hắn đạt được báo đăng cảnh, được khen là một phương thiên kiêu đâu. Danh gia này đinh đáp. Phương Kỳ nhất thời hiểu rõ. Hắn cũng vội vàng đi theo, xa xa liền thấy một vị thanh niên cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm tổng phủ bên ngoài đi tới, khí thế bắn ra bốn phía, thần thái phân chấn. Một màn này nhìn Phương Kỳ trong lòng càng kiên định, mình nhất định muốn quyết chí tự cường, thoát khỏi nô tịch, khôi phục sự tự do. Một lát sau, dòng người tan đi. Gia đình bọn nô buộc mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đương nhiên sẽ không nghỉ chân lâu lắm. Phương Kỳ trở lại cương vị của mình, hắn ở Ngô gia làm gia đình, muốn làm sự tình chính là trẻ tuổi nấu nước. Đừng xem rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng rất lao lực, bởi vì toàn bộ ngoại phủ xài cùng thủy, đều là hắn phụ trách. Làm Phương Kỳ vội vàng sau khi xong, đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Hắn ly khai Ngô phủ, men theo một cái đường nhỏ, đi tới một chỗ vắng lặng trong ngõ hẻm. Cuối ngõ hẻm, tọa lạc một cái cũ nát gian nhà, lúc này, trong phòng truyền ra tiếng ho khan. Phương Kỳ lập tức tiểu bào tiến đến, xa xa liền thấy nhà mình cha già đang ở nấu nước làm cơm, hắn lúc này đi tới. Cha, đều nói bao nhiêu lần, những thứ này chờ ta trở lại làm tiếp, ngươi tốt nhất dưỡng sinh thể. Khái khái, tiểu kỳ ngươi mỗi ngày đều khổ cực như vậy, vi phụ không muốn ngươi quá mệt mỏi. Phụ thân của Phương Kỳ người còn lưng nói. Ta có thể mệt bao nhiêu, ta khí lực nhiều rất. Phương Kỳ lộ ra một đoạn cánh tay nói. Đứa nhỏ ngốc. Được rồi, chờ sau đó sau khi cơm nước xong, ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi biết. Chuyện trọng yếu. Phương Kỳ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Một lúc lâu sau, bọn họ dùng xong cơm tối. Phụ thân của Phương Kỳ, Phương Thiên, liền dẫn Phương Kỳ, đi tới tận cùng bên trong một gian phòng ốc. Cha, gian phòng này ngài vẫn không phải là không để cho ta đi vào sao? Phương Kỳ kinh ngạc nói. Phía trước ngươi còn không hiểu chuyện, cho nên không cho ngươi đi vào, bây giờ ngươi cũng 15 tuổi, là thời điểm biết được. Phương Thiên mở cửa phòng ra, vào đi. Phương Kỳ theo sát phía sau, vừa vào gian nhà, ánh mắt nhìn quét, với hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bên trong không có bày đặt hi kỳ cổ quái gì đích sự vật, chỉ có một cái hương án, một cái bồ đoàn, cùng với treo trên tường một bức tranh. Tranh kia cũng không phải là cái gì phong cảnh danh thắng vẽ, mà là vẽ một cái tuấn mỹ thanh niên nam tử, người mặc đồ trắng, đứng ở trên vách núi, di thế mà độc lập, phảng phất tiên nhân. Cha, tranh này là... Phương Kỳ vẻ mặt nghi hoặc. Đi lên trước quỳ xuống. Phương Thiên không có trả lời ngay, ngược lại nói như vậy. Phương Kỳ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo lão lời của phụ thân, ngoan ngoãn đi tới bồ đoàn trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Kỳ nhi, tranh này giống như người trên, chính là chúng ta Phương gia vị thứ nhất lão tổ, mà cái này bức họa, cũng là chúng ta Phương gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống, chúng ta Phương gia, ban đầu cũng là cực kỳ hiền hách. Phương Thiên thanh âm chậm rãi truyền đến. Phương Kỳ không nhịn được nói, cùng Ngô gia giống nhau sao? Có thể nói như vậy, 100 hôm nay Ngô gia, cũng không bằng tại chỗ Phương gia. T. Phương Kỳ nghe nói như thế, hít một hơi lãnh khí, Ngô gia trong mắt hắn, đã là vật khổng lồ. 100 Ngô gia, thật là kinh khủng bực nào tầng thứ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Đáng tiếc, Huy Hoàng sớm đã đi qua, hôm nay Phương gia, cũng chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Phương Thiên lắc đầu thở dài. Phương Kỳ chứng kiến nhà mình cha già thống khổ thở dài dáng vẻ, không nhịn được nói, cha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chúng ta Phương gia, tái hiện năm đó Huy Hoàng. Phương Thiên không nói gì thêm. Thiếu niên khí phách, hắn năm đó không phải là không như vậy, nhưng mà, hiện thực thường thường so với trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Phương Kỳ lúc này hướng phía bức họa kia cung kính dập đầu mấy cái văn tiếng, lão tổ nhân chứng, ta Phương Kỳ hôm nay lập được lời thề, sinh thời, tất làm cho Phương gia lại đăng đại vị. Lời hắn vừa, chợt phát hiện, cái kia trong bức họa nhân dĩ nhiên động. Một đôi thâm thúy mà sáng chói đôi mắt, đông nhiên nhìn về hắn. Ầm ầm. Sau một khắc, Phương Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có thiên lôi rơi, một mảnh ầm vang, hắn mí mắt khẽ lật, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Mà ở hắn ngất đi phía trước, mơ hồ nghe được một luồng thanh âm quanh quẩn tại hắn bên thai gian. Ta hậu nhân, lòng hắn chứng giám, nay ban thưởng ngươi đại hoang chiến cốt, đại hoang đế kinh, đợi tu hành thành công, có thể tới đông vực đại hoang tìm ta. Chương 28, Đại hoang chiến cốt. Phần 2. Làm định. Đại hoang ở chỗ sâu trong, Lâm Nhất Trần thu hồi ánh mắt, vỗ tay một cái. Đang ở phía trước, hắn thu được hệ thống nêu lên, tự có gia tộc kế cận diệt vong. Vì vậy hắn truy bản Tố Nguyên, tìm nguồn gốc, đi, liền thấy được chân dung của chính mình. Phương gia sao, ta nhớ được hình như là chuyển cho Tiểu Xuyên Tử, sau đó liền không còn có quản qua, thì đã suy bại đến chỉ còn lại có hai người sao? Lâm Nhất Trần thiết lập gia tộc nhiều lắm, chính hắn đều không nhớ rõ. Hơn nữa, có đôi khi hắn thậm chí dùng đều không phải là của mình tên thật, mà là dùng tên giả. Tỷ như Phương Gia, hắn liền là dùng chính mình dùng tên giả Phương Trần thiết lập. Cái này hậu đại Phương Kỳ không sai, tuy là nô tịch, nhưng sở hữu một viên chiến tâm, đại hoang chiến cốt thích hợp nhất hắn. Hơn nữa, hắn còn không có bước trên đường tu hành. Đối với Lâm Nhất Trần mà nói, như vậy hậu nhân, đơn giản là hoàn mỹ nhất. Bắt đầu lại từ đầu tu hành, liền ý nghĩa, đột phá cảnh giới biết càng nhiều, nhưng ngược lại, hắn cũng có thể từ đó thu hoạch càng nhiều hơn thường cho. Cái thứ ba hậu nhân. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng tự nói. Bên này, làm Phương Kỳ u tỉnh dậy sau đó, mạnh đến nhớ ra cái gì đó, hắn nhảy lên một cái, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên nhảy lên mấy trượng cao. Cơ thể của ta. Phương Kỳ lại càng hoảng sợ, lúc này, hắn mới, chỉ có, nhận thấy được, chính mình khí lực, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Tuy là từ nhìn bề ngoài không khác nhau gì cả, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, khí lực của mình lớn vô số lần. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, hắn ở trong lòng chính mình phụ cận, cảm ứng được một khối đặc biệt đầu khớp xương, chuyển thất thải màu sắc, thần dị vô biên. Tuy là mắt thường nhìn không thấy, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đó là có thể cảm ứng được. Hơn nữa, Phương Kỳ cũng phát hiện trong đầu của chính mình cũng nhiều ra khỏi rất nhiều huyền diệu văn tự, hình như là cái gì Đại Hoang Đế Kinh. Đại Hoang Chiến Cốt, Đại Hoang Đế Kinh. Nói như vậy, phía trước phát sinh, không phải ta đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh, lão tổ tông hiển linh. Phương Kỳ ánh mắt lộ ra vô biên hưng phấn màu sắc. Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì, vội vã chạy ra phòng đi, muốn đem chuyện này tự nói với mình cha già. Nhưng, Phương Thiên thân ảnh sớm đã tìm không thấy, chỉ có một phong thơ để lên bàn. Phương Kỳ vội vã cầm thơ lên món, tỉ mỉ lật xem. Một lát sau, Phương Kỳ buông thư tín, trên mặt lộ ra lo lắng màu sắc, phụ thân bệnh còn chưa hết, đã bị Ngô gia phái đi hộ tống hàng, một phần vạn lưu lại mầm bệnh. Không được, ta phải mau nhanh tu hành, tranh thủ sớm ngày thu được tự do. Phương Kỳ âm thầm phát thệ, hắn lúc này đi tới ngày hôm qua gian nhà, nhìn cái kia treo cao bức họa, hai đầu gối quỳ xuống đất, đa tạ lao tổ tông ban thưởng đạo tri ân, Phương Kỳ nhất định không cô phụ kỳ vọng, khắc khổ tu đi. Hắn không khỏi lại nghĩ tới hôm qua trước khi hôn mê, nghe được nhất nửa câu sau. Lao tổ tông nói, đợi ta tu hành thành công, có thể đông vực đại hoang tìm hắn, nói cách khác, lao tổ tông khả năng còn sống. Phương Kỳ trong lòng suy đoán nói. Điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi, nếu như là thực sự, vậy hắn cái này duy nhất hậu nhân, là có thể nhìn thấy lao tổ tông, đồng thời đạt được tự mình dạy. Hai tử đáng thương, hắn cũng không biết, giống như hắn như vậy hậu đại, Lâm Nhất Trần có mấy trăm cái. Bắt đầu tu hành. Lập tức, Phương Kỳ bắt đầu rồi lần đầu tiên chính thức tu hành. Bất quá hắn không có tu hành từ Ngô gia học trộm tới được Tiên Hạc Vạn Thú Quyền, mà là Đại Hoàng Đế Kinh bên trong kèm theo trúc cơ công pháp, Đại Hoàng Khai Thiên Công. Nguyên bản Phương Kỳ còn cho rằng Tiên Hạc Vạn Thú Quyền là nhất đẳng xây cơ thần công, dù sao cũng là thiên nguyên thiếu đệ nhất đại gia tộc Ngô gia. Nhưng tu hành cái này môn Đại Hoàng Khai Thiên Công sau đó, Phương Kỳ biểu thị, Tiên Hạc Vạn Thú Quyền là cái gì cay kê, liền sách giày cũng không xứng. Đại Hoàng Khai Thiên Công tổng cộng có 36 thức, mỗi một thức đều huyền diệu vô cùng, có thể điều động toàn thân mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, có thể nói hoàn mỹ. Vâng! Làm Phương Kỳ tu hành hết 36 thức sau đó, hắn chợt phát hiện, chính mình dĩ nhiên vọt thẳng phá trúc cơ tiền tứ quan, đặt tới trúc cơ cửa thứ 5. Cái này! Phương Kỳ vẻ mặt khiếp sợ, hắn nghe trộm quá Ngô gia các đệ tử nói chuyện, biết được trúc cơ ngũ quan ít nhất cũng phải tiêu hao mấy năm. Coi như là Ngô gia đại thiếu gia Ngô Nôn, được khen là một phương thiên kiêu tồn tại, trước đây đạt được trúc cơ ngũ quan, cũng hao phí chí ít thời gian 4 năm. Chính mình, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thì đã đến. Phương Kỳ bị triệt để hù dọa, chân chính cảm nhận được, vị kia ban thưởng đạo lao tổ tông, là có kinh khủng bực nào. Đại Hoang Chiến Cốt, Đại Hoang Đế Kinh, đây chính là ta quật khởi vô liếng, lao tổ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Phương Kỳ biểu tình vô cùng bền bỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tiếp tục vùi đầu vào khắc khổ tu hành bên trong. Ken. Kiểm tra đo lường túc chủ hậu đại Phương Kỳ tiến vào chân khí cảnh, thưởng cho ký chủ động thiên cảnh thất trọng thiên tu vi. Đại hoang ở chỗ sâu trong, Lâm Nhất Trần bên thai bỗng nhiên chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Theo tới, chính là năng lượng bàng bạc tuôn ra, phá tan trở ngại, đem cảnh giới của hắn tăng lên tới động thiên cảnh thất trọng thiên tầng thứ. Thoải mái. Lâm Nhất Trần thân cái lưng mỏi, cảm thụ tăng vọt lực lượng, không gì sánh được thích ý. Trong thiên hạ, giống như vậy mỗi ngày cá mặn, còn có thể đột phá tu vi. Phỏng chừng cũng chỉ hắn một nhà này. Đối với lần này, Lâm Nhất Trần biểu thị, ta hậu đại nhiều, không sợ hãi. Dựa theo loại tình huống này, phỏng chừng không cần mấy tháng, tiểu kỳ tử tu vi, là có thể đạt được báo đan, thậm chí cao hơn. Lâm Nhất Trần túi đầu tự nói. Đại hoang chiến cốt, tuy là không phải là cái gì thần thể, đạo thể, thánh thể, nhưng so với những thứ này, không kém chút nào. Chính là thiên địa tiên thiên sinh thành thần cốt, trên đó có khắc rõ ràng thiên địa đại đạo pháp tắc mảnh nhỏ. Một khi dung hợp, không những được cải thiện thể chất, cũng có thể thời khắc trợ giúp chủ nhân tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Có thể nói trên đời hiếm thấy. Kể từ đó, tu vi của ta, cũng muốn đột phá động thiên cảnh, tiến vào hiện thánh cảnh. Động thiên bên trên, chính là hiện thánh. Như thế nào hiện thánh, nếu như nói, động thiên cảnh là ở trong cơ thể mở mang động thiên nói, cái kia hiện thánh, liền đem động thiên diễn hóa thành thể nội thế giới, lại gọi tiểu thiên địa. Lấy trong cơ thể tiểu thiên địa, câu thông ngoại giới đại thiên địa, liền có thể làm được, nhất niệm thông thiên, động niệm gian, thiên địa phong vân vạn tượng cũng tùy theo biến hóa. Mặc dù không là ngôn xuất pháp tùy, nhưng cũng chênh lệch không xa vậy. Cũng có thể thuấn di, bước ra một bước, sơn hà đảo ngược, đấu chuyển tinh di, đều là không nói chơi. Như vậy đủ loại, đã vượt qua tưởng tượng, vượt qua cực hạn, vì vậy mang theo hiển thánh. Hiển thánh cảnh cũng còn thiếu rất nhiều, năm đó bọn họ. Lâm Nhất Trần mâu quang u, mênh mông mà thâm thúy, giống như là cất giấu vô số bí mật. Chương 29, cái này hậu đại, rõ ràng rất mạnh, lại quá phận cẩn thận. Xa xôi thiên nguyên vực, không biết rất xa ở ngoài. Một chỗ thần bí không gian bên trong. Nơi đây dĩ nhiên là một cái được mở mang đi ra tiểu thế giới. Có thể mở mang ra tiểu thế giới, đây là chỉ có hiển thánh cảnh tồn tại mới có thể làm được. Lúc này, ở mảnh này tiểu thế giới ở chỗ sâu trong, mở ra một đôi to lớn hai tròng mắt, bên trong một mảnh đen nhánh, tựa như hai cái to lớn lô đen. Phi Liêm ở đâu? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên theo, nhấc lên vô biên mênh mông quần quận uy thế. Ngôn ngữ vừa, một đạo hắc ảnh liền từ viễn phương phá không tới, chính là cả người phi hắc sắc chiến giáp nam tử. Hắn ở giữa không trung quỳ một gối, Phi Liêm ở chỗ này, chủ thượng có gì phân phó? Thiên Nguyên vực chư thiên minh phân bộ liên lạc với chúng ta chặt đứt, ngươi nhanh đi một chuyến Thiên Nguyên vực, nhìn là tình huống gì, nếu là bọn họ phản bội, xử tử tại chỗ, nếu như bọn họ ngoài ý muốn vẫn lạc, liền điều tra rõ chân tướng. Tuân mệnh. Lập tức, nam tử giáp đen hóa thành một lao ưu quang, hướng phía tiểu thế giới bên ngoài bay đi, chỉ chốc lát sau, biến mất. Thiên Nguyên vực, mạnh nhất, cũng liền động thiên tam trọng thiên, lấy Phi Liêm động thiên ngũ trọng thiên tu vi, hoàn toàn có thể quét ngang. Thanh âm dần dần yên lặng, cho đến không tiếng động. Dương rậm, một chỗ thạch động bên trong. Bên trong dĩ nhiên mơ hồ có thần quang bừng bừng phân chấn, đồng thời có đại đạo thiên âm vang vọng. Hôm nay là mùa thu, khắp nơi đều là lá khô, gió thu lại tựa như đao, chém rụng sinh cơ. Nhưng lúc này, thập phương nguyên lực như vương dương một dạng vào tới, hội tụ ở này, để trong này nguyên lực dâng trào, rất nhiều khô héo thực vật đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đây là một loại kỳ cảnh, nguyên lực quá mức nồng nặc. Mà trong thạch động, một đạo thân ảnh đang xếp bằng ở này, mỗi một lần hô hấp, đều kèm theo số lượng cao nguyên lực nhập thể. Lại có thể chứng kiến, ở tại ngực phụ cận, có thần quang bảy màu long lánh, làm nổi bật kỳ thần thánh siêu phàm, giống như nhất tôn tuyên cổ trường tồn thần chỉ. Xoát. Cuối cùng, thân ảnh kia mở hai mắt ra, thần mang tựa như chân long một dạng lao ra, so với thiểm điện còn chói mắt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bình tĩnh lại, sở hữu ba động cùng dị tượng, tất cả đều tiêu thất. Cuối cùng hai tháng, chân nguyên cảnh, đã thành. Thân ảnh ấy, rõ ràng là Phương Kỳ. Từ hắn đạt được Lâm Nhất Trần ban thưởng đạo chi phía sau, cách nay đã qua hai tháng có thừa. Hai tháng, đối với những người khác mà nói, bất quá một cái búng tay. Nhưng đối với Phương Kỳ mà nói, cũng là long trời lở đất biến hóa. Hắn đã từ một cái gì cũng không hiểu phàm nhân, trở thành bây giờ chân nguyên cảnh tu sĩ. Toàn bộ, đều là lao tổ tông ban tạo. Phương Kỳ trong lòng đối với Lâm Nhất Trần tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, đồng thời cũng càng sâu hơn hắn phải cố gắng tu hành, sớm ngày thoát ly Ngô gia ý tưởng. Lao tổ tông như vậy trợ giúp chính mình, có thể nào làm cho hắn thất vọng? Nhanh! Chính là chỗ này, mới vừa thần quang chính là từ trong cái hang đá này truyền ra, khẳng định có bảo vật xuất thế. Tới! Ừ! Đang ở yên lặng cảm kích Phương Kỳ, chợt nghe ngoài động truyền đến động tĩnh. Có người tới! Phương Kỳ chân mày một bậc, hắn không nghĩ tới. Chính mình trốn được cái này chỗ rừng sâu tu hành, vẫn là bị phát hiện. Toàn bộ đều là bởi vì, đại hoang chiến cốt, phối hợp đại hoang đế kinh, tiến hành tu hành dị tượng quá mức kinh người. Đây vẫn chỉ là hắn ở chân nguyên cảnh mà thôi, nếu như là càng cao tầng thứ, dị tượng chỉ sợ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Lúc này, Phương Kỳ lấy ra một cái mặt nạ, mang ở trên mặt. Đây là sớm có chuẩn bị, vì chính là ứng phó như vậy đột động tình huống hồ, thân phận của hắn, tạm thời không thích hợp bại lộ. Tuy là hắn bây giờ đạt đến chân nguyên cảnh, vậy do này muốn thoát ly Ngô gia, còn thiếu rất nhiều. Có người nói, chủ nhà họ Ngô, cũng chính là Ngô gia tối cường giả, tu vi đã đạt tới ngưng thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Ta có đại hoang chiến cốt, cộng thêm đại hoang đế kinh, chỉ cần ta đạt được ngưng thần cảnh, cho dù là nhất trọng thiên, cái kia chủ nhà họ Ngô kiên quyết sẽ không phải là ta đối thủ, đến lúc đó, ta nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Phương Kỳ ý niệm trong lòng lan lộn. Mà lúc này, chỗ động khẩu, đi tới hai bóng người. Là hai cái người mặc cẩm y thanh niên, hai người bọn họ liếc mắt liền thấy được mang mặt nạ Phương Kỳ, trừ cái đó ra, trong thạch động không có gì cả. Lúc này, hai người bọn họ liền cho rằng bảo vật này là bị cái này mang mặt nạ ra hỏa lấy đi, không khỏi nổi giận nói, giao ra bảo vật, nếu không. Hôm nay ngươi nghỉ. Lời nói tiếp theo còn chưa phun ra, đồng nhiên, hai cái này thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp chợt hàng lầm dưới, đem thân thể của bọn họ mạnh đến áp bách. Thình thịch. Thình thịch. Bọn họ bị chèn ép không tự chủ được quỳ trên mặt đất, nhưng hắn hai không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra kinh sợ màu sắc, thật, chân nguyên cảnh. Tha mạng, tha mạng, bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải ngài. Cút. Quát khẽ một tiếng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai vị này cẩm y thanh niên giống như bơi chó giống nhau, điên cuồng trốn ra động phủ, cũng không quay đầu lại rời đi. Phương Kỳ nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi, hắn cúi đầu nắm chặt nắm tay, lẩm bẩm nói, đây chính là thực lực vi tôn sao? Ta có thực lực, năm xưa ngự trị ở bên trên ta hai cái Ngô gia thiếu gia, cũng muốn quỳ ở trước mặt ta. Cái kia hai cái cẩm y thanh niên, rõ ràng là Ngô gia thất công tử cùng cựu công tử, thực lực cũng liền ở trúc cơ ngũ quan tả hữu. Hai người này, ở ngày xưa Phương Kỳ trước mặt, là bực nào chỉ cao khí ngang, mắt không giới trận. Mà bây giờ, địa vị đã thay phiên. Không được, bây giờ còn không thích hợp bại lộ, ta muốn tiếp tục cẩn nhẫn. Phương Kỳ thấp giọng lẩm bẩm một câu, lập tức nhẹ nhàng lóe lên, biến mất ở thạch động bên trong. Tấm tắc, không nhìn ra, ta đây cái hậu nhân tại cẩu thả một trong trên đường đã được tinh túy. Đại hoang bên trong, Lâm Nhất Trần nhìn Phương Kỳ cái kia cẩn thận nhất tháp hồ đồ dáng vẻ, không khỏi bật cười. Cái này hậu đại, rõ ràng rất mạnh, lại quá phận cẩn thận. Cùng lúc đó, ở Trung Thiên Châu, một chỗ thoạt nhìn cực kỳ cằn cỗi loạn thạch sườn núi. Hoang vu một mảnh, sinh cơ điêu linh, chim muông không hiện. Mỗi một khắc, đại địa dĩ nhiên lay động, hòn đá lăn về phía bốn phương tám hướng. Lộ ra một đạo khe nước to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ khe nước to lớn bên trong, dĩ nhiên rỗi ra một bàn tay trắng xám. Ngay sau đó, là một con khác, hai bàn tay dùng sức đào ở vết nước sắt biên giới. Không bao lâu, một cái mập mạp thanh niên từ trong đó chậm rãi leo lên. Người mặc cổ xưa cũ nát đạo bào, loang lổ thương mãng, hiển nhiên đã trải qua dài dòng tuyết nguyệt, nhưng hắn toàn thân cao thấp, dĩ nhiên không có một viên bụi thổ. Hơn nữa, cái này mập mạp thanh niên, thoạt nhìn cũng cực kỳ phúc hậu. Sắc mặt một điểm không có cái loại này tái nhợt cảm giác. Chốc lát mê man sau đó, cái này mập mạp thanh niên nhất thời khôi phục thần thái. Hắn nhìn lên cao thiên, lẩm bẩm nói, đại mộng mấy ngàn thu, bây giờ là năm nào, sư phụ, lão nhân già, còn sống không? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngươi lăng mộ, bản đạo gia đào định rồi. Sư tôn, năm đó ngài ban tặng ta luân hồi đạo thể cùng luân hồi thiên công liền tiêu thất. Đồ nhi tìm ngươi rất nhiều năm, cuối cùng, thọ nguyên hao hết, bất đắc dĩ ngủ say dưới. Không biết, lão nhân gia, còn sống không? Mập mạp thanh niên tên là Đoạn Đồng, hắn người mang luân hồi đạo thể, lại tu hành luân hồi thiên công, thường cách một đoạn thời gian nhất định phải ngủ say một lần, ở trong người ký kết luân hồi ấn. Mỗi khi trải qua một đời, ký kết một đạo luân hồi ấn. Như ký kết 9 đạo luân hồi ấn, vậy liền đại biểu, hắn luân hồi đạo thể, đem đạt đến đại thành cảnh giới. Mà nay, chính là thứ 9 thế. Cựu thế luân hồi, sư tôn không ở, cũng không biết các sư huynh sư tỷ như thế nào, còn có cái kia chó chết. Đoạn Đồng có lòng muốn phải tìm, nhưng hắn mới vừa từ trong luân hồi thức tỉnh, một thân thực lực cũng liền có thể so với ngưng thần cảnh, có lòng không đủ lực. Nói chung, vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, vô lượng hắn sao cái thiên tôn, đạo gia ta đã rất nhiều năm không thức ăn ngon. Lập tức, Đoạn Đồng cả người leo ra ngoài vết nước. Một màn này nếu để cho phàm nhân thấy, sợ là sẽ phải bị sợ gần chết. Cái này cờ mờ nở không phải sát chết vùng dậy. Đứng ở đại địa bên trên, Đoạn Đồng hướng nhìn chung quanh một lần, đạo gia ta nhớ được ngủ say phía trước, nơi này là một cái đảo biệt lập, bốn phía là vương dương lũ lụt, bây giờ, đều biến thành lục địa rồi sao, thực sự là thương hải tang điền a. Cái này hầu như không cần muốn, nhất định là quá khứ rất nhiều năm. Sau đó, hắn khịt khịt mũi, cuối cùng xác định một cái phương hướng, chân đủ điểm nhẹ, cấp tốc biến mất ở viễn phương. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Đoạn Đồng xuất hiện ở một tòa thành trì trước mặt, lúc này chính là náo nhiệt thời gian ngừng, có thể nghe được các loại người buôn bán nhỏ tiếng giao hàng. Vạn trượng hồng trần vẫn là tốt, đây mới là sinh hoạt ta. Đoạn Đồng hít sâu một hơi, lập tức, hắn đi vào trong thành lớn nhất một cái thực khuyết bên trong. Điểm một bàn lớn đồ ăn, ở điếm tiểu nhị trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, điên cuồng ăn nguồn nghiến. Nô! Tuy là cùng năm đó sư tôn nơi đó mỹ thực hoàn toàn không thể đánh đồng, nhưng là miễn cưỡng có thể ăn, may đạo ra ta không kén ăn, nếu như thay đổi đại sư tỷ, sợ là nhà này thực khuyết cũng bị mất. Đoạn Đồng vừa ăn một bên lẩm bẩm. Hắn không khỏi nghĩ tới đại sư tỷ cái kia sát thiên sát địa sát chúng sinh vô thượng sát khí, thân thể to mập đều run lên. Năm đó, chỉ có sư tôn mới có thể miễn cưỡng trấn trụ đại sư tỷ. Uy, các ngươi nghe nói không, Khải Nguyên bí tàng muốn mở ra. Thích, ngươi mới biết được, cái này cờ mở nở không phải 800 năm trước sẽ biết sao. Khải Nguyên thượng nhân đây chính là động thiên cảnh đại năng, hắn lưu lại bí tàng, tất nhiên có vô tận bảo vật. Còn không ngừng đâu, bên trong chân quý nhất, nhất định là truyền thừa của hắn. Ừ. Đang ở gió cuốn mây tan Đoạn Đồng, đồng nhiên ánh mắt nhất động. Khải Nguyên thượng nhân, đây không phải là năm đó cùng sư phụ kết thủ lao ra hòa sao, không nghĩ tới hắn bỏ mình à, một đời động thiên cảnh đại năng cũng bỏ mình, tuế nguyệt vô tình à. Đoạn Đồng thở dài một tiếng, lập tức, hắn con ngươi đảo một vòng, cái này lao ra hỏa, keo kiệt chặt, năm đó sư phụ hỏi hắn mượn chút lẩu nguyên liệu nấu ăn cũng không chịu, còn thích ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Bây giờ ngươi chết, ngươi lăng mộ, bản đạo gia đào định rồi. Đông vực, nào đó một mảnh hư không. Đồng nhiên, có ti ti lũ lũ liên ý nhộn nhạo lên, tựa như mặt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh từ trong đó thoáng hiện mà ra, người khoác hắc sắc chiến giáp, mang theo mặt nạ màu đen, chỉ có một đôi băng lánh vô tình con ngươi lộ ở bên ngoài. Đảo qua phía dưới thương mang sân sông. Ba tên kia sau cùng khí tức liền là xuất hiện ở nơi này, sau đó liền hơi ngừng, xem ra là bỏ mình. Nam tử giáp đen thấp giọng tự nói. Không có người nào có thể giết chết chúng ta chứ thiên minh nhân sau đó còn có thể bình yên vô sự, chân trời góc biển, tất sát ngươi. Tràn ngập sát ý thanh âm quanh quẩn, lập tức, cái này nam tử giáp đen truy tầm còn sót lại một luồng khí cơ đi. Cần phải báo thủ. Hắn không có sợ hãi, bởi vì, hắn đã điều tra qua, ở nơi này thiên nguyên vực bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là động thiên cảnh tam trọng thiên mà thôi. Mà hắn, sớm đã đạt tới động thiên cảnh ngũ trọng thiên, ở nơi này một khu vực nơi, có thể nói thần cản sát thần. Phật cản giết Phật. Chân chân chính chính, quét ngang thập phương. Cho nên hắn không hề cố kỵ, cho là mình có thể muốn làm gì thì làm. Bên kia, đại hoang ở ngoài. Xuất hiện hai bóng người. Bệ hạ, chúng ta đã đến, nơi này chính là đại hoang. Một vị trong đó người xuyên đạo bào trung niên nhân mở miệng nói. Ừm. Bị kêu là bệ hạ, là một người mặc long bào nam tử. Hai người này, rõ ràng là Nam Hoang Đại Ly Vương Triều Đại Ly Quốc Chủ cùng Đại Ly Quốc Sư. Đi thôi. Chúng ta đi gặp thấy vị này lánh đời động thiên cảnh tồn tại. Đại Ly Quốc Chủ nhẹ nhàng mở miệng. Một vị chưa từng nghe nói qua động thiên cảnh đại năng, nói rõ tất nhiên là lánh đời giả. Cường giả như vậy, hắn tự nhiên muốn đi kết giao. Là, bệ hạ. Lúc này, hai người bước vào đại hoang. Vừa vào trong đó, Đại Ly Quốc Sư sắc mặt hơi biến hóa, nơi này nguyên lực, sao mà nồng nặc. Không ngừng, ngươi xem một chút đại hoang ở chỗ sâu trong. Đại Ly Quốc Chủ chỉ viễn phương. Đại Ly Quốc Sư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu trên bầu trời, dĩ nhiên mơ hồ có long phượng thành hình. Nguyên lực ngưng long phượng, đây là phẩm chất cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, mới có thể bày biện ra hiện tới dị tượng, ta chỉ ở cổ tịch bên trong gặp qua, không nghĩ tới thật tồn tại. Đại Ly Quốc Sư trong mắt lộ ra một tia chấn động. Đúng lúc này, bọn họ trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa. Một con đường ở dưới chân bọn họ thành hình, tiếp lấy, một đạo nhân ảnh từ trong đó dậm chân mà ra, người xuyên hắc bào. Chính là một vị giữ lại tròm dâu lão nhân. Chỉ thấy hắn nhìn một cái Đại Ly Quốc Chủ cùng quốc sư, nhẹ nhàng nói, chủ nhân đã biết được nhị vị đến, sớm đã chuẩn bị trà ngon điểm, mời đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người, dọc theo thông đạo bước vào. Khung thiên cảnh tồn tại, ít nhất là khung thiên cảnh thất trọng thiên ở trên. Đại Ly Quốc Sư thần sắc kinh động nói, lấy một vị khung thiên cảnh thất trọng thiên tồn tại dẫn đường, vị này lánh đời động thiên cảnh đại năng, xem ra cực kỳ không bình thường a. Liên Đại Ly Quốc Chủ. Nhãn thần cũng hơi rung chuyển. Lập tức, hai người bọn họ ở trong đường hầm một đường đi về phía trước. Khoảng chừng mấy chục giây sau đó, trước mặt rộng mở trong sáng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh cực kỳ đất trống trải, từng toa ngọn núi bạt địa mà đứng, từng cái sông bao la. Phong cảnh tú lệ, thần hà như buộc, giống như đi tới tiên gia phúc địa, để cho người ta lưu luyến quên về. Không nghĩ tới, nơi đây còn có bực này thần dị nơi, làm người ta nhìn mà than thở. Đại Ly Quốc Sư nhìn quét bốn phía. Không gì sánh được thở dài nói. Đại Ly Quốc Chủ không có mở miệng, bởi vì ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào cách đó không xa trên nhánh cây. Không phải, không phải cành cây, chuẩn xác mà nói, là trên nhánh cây một con kim sắc chim nhỏ. Trên mặt của hắn, lần đầu lộ ra chấn động màu sắc, trong truyền thuyết siêu cấp thần thú, kim sĩ đại bằng điểu. Chương 31, ta không rời núi, ai dám xưng tối cường. 31-35 là hẹn giờ đăng chương thôi, chưa chiều út chương tiếp. Không phải do hắn không khiếp sợ, loại này truyền thuyết siêu cấp thần thú, dĩ nhiên tại này nhìn thấy. Hơn nữa, còn không ngừng. Làm đại ly quốc chủ ánh mắt đảo qua địa phương khác, khi hắn chứng kiến một đầu đại thanh ngữ lúc, đồng tử nhất thời co rút nhanh. Trùng hợp lúc này, đại ly quốc sư thanh âm truyền tới, quốc chủ, không nghĩ tới vị này lãnh đời động thiên cảnh đại năng có như thế nhã trí, dĩ nhiên nuôi một đầu trâu, đều là hắn ở trồng cho sao. Đó không phải là thông thường châu cải. Đại ly quốc chủ thanh âm đều có chút kinh hãi, đó là, đại đạo thanh như hậu duệ. Cái gì? Đại ly quốc sư nghe nói, cả người đại chấn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cái kia mâm nằm ở đó, thoạt nhìn cùng châu không khác nhau gì cả đại thanh như. Đại đạo thanh như hậu duệ, không phải có người nói đã diệt tuyệt sao? Bởi vì, nay trùng huyết mạch quá mức nghịch thiên, lấy đại đạo mệnh danh, đủ để chứng minh bên ngoài chỗ kinh khủng. Nhưng là vì vậy, gặp thiên đố. Đại đạo thanh lưu số lượng vô cùng thưa thớt, thậm chí, cho tới bây giờ, hầu như đã diệt tuyệt. Chỉ ít, ở thiên nguyên vực, 10 vạn năm tới đều chưa từng nghe nói tới. Không nghĩ tới, ở nơi này đại hoang ở chỗ sâu trong, lại có như vậy một đầu đại đạo thanh lưu hậu duệ tồn tại. Nhị vị, mời tới bên này, chủ nhân thì ở đỉnh núi thượng đẳng các ngươi. Bên này, hắc y lão giả kia tiếp tục dẫn đường. Đại ly quốc chủ cùng đại ly quốc sư thu liễm trong lòng sóng lớn, đi theo. Một lát sau. Bọn họ đi tới đứng trên đỉnh núi, đại ly quốc sư rất xa liền thấy ngồi ở trước bàn đá, ánh mắt yên tĩnh lâm nhất trần, tường hòa tự nhiên. Không có khí thế nhất người, cũng không có kinh khủng uy áp. Thậm chí, không cảm giác sự cường đại của hắn, không giống như là một cái tu sĩ, mà giống như một cái máu thịt phàm khu, một người bình thường thanh niên. Nhưng đại ly quốc sư trong lòng nghiêm nghị. Hắn biết được, đây là bởi vì đối phương cảnh giới cao hắn nhiều lắm, nếu không phải chủ động tiết lộ khí tức, hắn căn bản là không có cách phát giác. Mà đại ly quốc chủ, thì nhãn thần vì ngưng, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác đối diện Lâm Nhất Trần, cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Lập tức, hai người bọn họ đi tới gần. Xin ra mắt tiền bối. Đại ly quốc sư nghiêm túc nói. Đại ly quốc chủ, thì nhẹ nhàng nói, đạo hữu tốt. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu, lấy tay ý bảo, ngồi. Đợi hai người ngồi xuống sau đó, Lâm Nhất Trần mở miệng nói, không biết nhị vị tìm đến tại hạ chuyện gì. Đại ly quốc chủ nói ra. Lần này bọn ta đến đây, chính là vì nói cảm tạ hưu phía trước cứu ta đại ly vương triều hai vị khung thiên cảnh tồn tại. Lâm Nhất Trần khoát tay áo, cái kia không coi vào đâu, kỳ thực cũng không tính cứu, ta bản ý chỉ là cứu ta hậu nhân mà thôi. Mặc kệ đạo hưu ước nguyện ban đầu như thế nào, cứu dĩ nhiên chính là cứu, ta đại ly, từ không phải sẽ không cảm ơn quốc gia. Đại ly quốc chủ nói, trừ cái đó ra, bọn ta tới đây, cũng là mời hưu ngươi tới ta đại ly vương triều, tiếp qua mấy tháng. Chính là ta đại ly vương triều quốc điện, đến lúc đó, còn hy vọng đạo hữu có thể đến đây. Lâm Nhất Trần không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi ngươi cái này đại ly vương triều, ở Nam Hoang nơi nào? Ta đại ly, ở Nam Hoang trung vực. Đại ly quốc chủ mặc dù không biết Lâm Nhất Trần vì sao hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời. Vậy ngươi, nghe nói qua đại chu sao? Lâm Nhất Trần nói rằng, đại chu, ta nhớ được khi đó vạn năm trước Nam Hoang đệ nhất vương triều, sau lại chẳng biết tại sao, liền vẫn xuống dốc. Cho đến ngày nay, đã trở thành nhất phương tiểu quốc, bất quá nghe nói, gần nhất cái này đại chu ra đời một vị tiềm long, thiên phú cực kỳ bất phàm, có hy vọng dẫn dắt đại chu. Đại ly quốc chủ suy nghĩ một chút, nói rằng, bên cạnh đại ly quốc sư cũng mở miệng nói ra, bất quá đại chu hôm nay là đại sở dưới trướng vương triều, ra đời như thế tiềm long, sợ rằng đại sở bên kia, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đại sở, thực lực như thế nào? Lâm Nhất Trần hỏi. Rất mạnh. Tuy là đại sở quốc chủ thực lực cùng ta trên lệch không bao nhiêu, nhưng đại sở có một vị lao tổ là Trung Thiên Châu Vô Thượng Thánh Địa Phó Thánh Chủ, thực lực ở động thiên cảnh tam trọng thiên, có thể làm thiên nguyên vực mạnh nhất một nhóm kia tồn tại. Đại ly quốc chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Ha ha, tối cường. Lâm Nhất Trần cười lạnh một tiếng, hắn đều còn chưa lên tiếng, lúc nào đến phiên những thứ này miều cầu xương tối cường. Đại sở phải không, nếu như đụng đến ta hậu đại, tất gạt bỏ chi. Trong lòng hắn lạnh lùng nói. Đại Chu. Đúng là hắn năm đó thiết lập vương triều một trong. Hình như là người thứ tư, còn là thứ năm thế lực, hắn không nhớ rõ. Nhưng lúc đó, đích thật là Nam Hoang đệ nhất vương triều. Chỉ là sau lại hắn rời đi sau đó, liền đem hoàng vị chuyển cho mình một cái khác nghĩa tử. Ai, cũng là của ta khuyết điểm, lúc đó vì thường cho, nằm ở cái gì đều liều mạng trạng thái, cũng không còn chú ý tiểu hàn tử có thích hợp hay không kế nhiệm hoàng vị, liền đem Đại Chu truyền cho hắn. Lâm Nhất Trần trong lòng thở dài. Bất quá Đại Chu bây giờ còn tồn thế, không có bị diệt, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần nhìn về phía Đại Ly quốc chủ nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ đi một chuyến. Vậy cung hạ đạo hữu đại giá quang lâm. Đại Ly quốc chủ mừng rỡ nói, thì ra ngươi ở nơi này, dám giết ta chư thiên minh nhân, ngươi, hẳn phải chết. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng truyền đến, chân toàn bộ đại hoang đều một hồi run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ bàng bạc mà kinh khủng uy áp tràn ngập mà đến, cơ hồ khiến toàn bộ đại hoang sinh linh đều quỳ sát xuống, khó có thể chịu đựng. Động thiên cảnh đại năng. Đại Ly quốc sư biến sắc. Đại Ly quốc chủ sắc mặt vui mừng cũng thu liễm, hắn đứng lên, ngóng nhìn phía chân trời. Hưu. Hưu. Chỉ thấy nơi đó, đông nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng trị quang vũ, giống như là một thanh phi kiếm hạ xuống, rực rỡ lóa mắt, hóa thành một từng sợi ánh sáng chói mắt. Nhất tôn nam tử giáp đen xuất hiện, đây là hắn mang tới khí cơ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ hạ xuống, tựa như thiên hà rơi, khí tức khủng bố vô biên. Đạo hữu, tới đây có chuyện gì? Đại Ly quốc chủ đi lên trước hỏi. Ai biết, cái kia nam tử giáp đen lạnh lùng nhìn lướt qua Đại Ly quốc chủ, ngươi một cái động thiên cảnh nhất trọng thiên, xứng sao gọi ta đạo hữu? Anh. Dứt lời, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra, áp hướng về phía Đại Ly quốc chủ, làm cho người sau cả người kịch chấn. Đại Ly quốc chủ cảm nhận được một loại hít thở không thông cảm áp lực, hắn kinh hãi nói, ngươi, động thiên cảnh ngũ trọng thiên. Làm sao có thể, thiên nguyên vực mạnh nhất, cũng bất quá động thiên cảnh tam trọng thiên. Ha ha, cho nên nói, thiên nguyên vực là cây cây a, cũng ngay, con kiến hôi một dạng đồ đạc. Một tiếng quát lớn truyền đến. Mang theo phô thiên cái địa một dạng cường đại áp lực, đem Đại Ly quốc chủ trực tiếp đánh lui. Động thiên cảnh, cách mỗi nhất trọng thiên, chính là chênh lệch thật lớn. Đại Ly quốc chủ mới, chỉ có, động thiên cảnh nhất trọng thiên, cùng cái này nam tử giáp đen chênh lệch ba cái cảnh giới. Đừng xem chỉ là ba cái tiểu cảnh giới, kỳ thực, so với khung thiên cảnh đến chân khí cảnh trong lúc đó, còn to lớn hơn. Đây cũng là vì sao, Đại Ly quốc chủ hầu như không hề sức phản kháng nguyên nhân. Chương 32, Chủ nhân. Ngươi hại ta a. Phần 2. Con kiến hôi. Đại Ly quốc chủ từ tấn chức động thiên cảnh tới nay, đều là hắn nhìn kỹ người khác như con kiến hôi. Bây giờ, lại bị xưng là con kiến hôi, điều này làm cho hắn sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngũ trọng thiên thì như thế nào, sợ ngươi sao? Đại Ly quốc chủ hét giận dữ một tiếng, tiếng truyền trăm triệu dặm, thiên tử kiếm ở đâu? Cùng lúc đó, tại phía xa Nam Hoang Hoàng thất bên trong, một thanh được cung phụng thần kiếm màu vàng nóng, đồng nhiên truyền ra tranh minh thanh âm. Sau một khắc, thần kiếm màu vàng nóng xuyên thủng hư không, xuyên thiên phá địa, đi tới đông vực. Ngâm. Kiếm minh di chuyển cửu tiêu, thần kiếm màu vàng nóng từ trời rơi xuống, bị Đại Ly quốc chủ một bà cầm, kiếm chỗ chỉ, nhật nguyệt vô quang. Ồ. Bất hủ thánh binh, đáng tiếc, con kiến hôi, vẫn là con kiến hôi. Nam tử giáp đen khẽ lắc đầu. Lời nói nhảm, thiếp ta một kiếm. Đại Ly quốc chủ như vậy cấp tiến, cùng lúc trừ hắn ra bản thân tính khí ở ngoài, về phương diện khác. Cũng là bởi vì Lâm Nhất Trần ở chỗ này. Hắn thấy, Lâm Nhất Trần cảnh giới. Ít nhất, cũng là động thiên cảnh nhị trọng thiên tầng thứ. Hơn nữa hắn, đối mặt ngũ trọng thiên động thiên cảnh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Cũng vì vậy, hắn mới, chỉ có, như vậy trực tiếp xuất thủ, giữ dằn như lửa. Chanh. Kiếm ra vô ngã, thiên điệu tịch diệt, một loại ta kiếm ra, chúng sinh tịch diệt đáng sợ ý cảnh nộn ngạo lên. Đây chính là Đại Ly Hoàng thất đời đời truyền lưu tịch diệt kiếm pháp. So với thiên đao cửu thức, còn đáng sợ hơn nhiều. Đối mặt này thế tiến công, nam tử giáp đen vẫn miệt thị, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, để ngươi biết được, như thế nào chân chính động thiên. Ầm ầm. Nam tử giáp đen cầm trong tay hắc kim thần thương, nhẹ nhàng đảo qua, tựa như làm cho nhật nguyện tinh thần đều rung run lên, quang huy đầy trời. Xích. Xích. Từng đạo quang bắn ra, mỗi một cái đều to lớn như ngọn núi, hắc kim thần thương dâng lên đầy trời thương mang. Đem cái này hư không đều đâm thiên sang bách khổng. Đại Ly quốc chủ tịch diệt kiếm pháp, vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp hỏng mất. Một giây kế tiếp, hắn tử cao không rơi xuống, dễ như trở bàn tay, cũng không phải là địch. Quốc chủ. Đại Ly quốc sư kinh hô, thả người nhảy, đem Đại Ly quốc chủ tiếp được, vẻ mặt lo lắng. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đây chính là ngũ trọng thiên động thiên cảnh sao, trên lệch vài cái cảnh giới nhỏ, đúng là khác nhau một trời một vực. Đại Ly quốc chủ lẩm bẩm nói. Giống như là tao thụ trọng đại đả kích giống nhau. Hắn vốn cho là, chính mình cộng thêm Lâm Nhất Trần, mặc dù không địch lại cái này động thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nhưng là có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai hoàn toàn. Đừng nói hắn cùng Lâm Nhất Trần, chính là trở lại 10 cái, cũng phân là phút bị nghiền ép. Con kiến hôi một dạng phế vật, giết ngươi đều ngại bẩn tay ta. Nam tử giáp đen quét đại ly quốc chủ liếc mắt, hết sức trào phúng. Lập tức, hắn đưa mắt rời về phía ngồi ở chỗ đó Lâm Nhất Trần, tràn ngập trêu tức, làm sao, bị sợ choáng váng, không dám động. Nhưng mà Lâm Nhất Trần cũng là không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, như trước tự mình uống trà. Cái này rơi vào hắc giáp trong mắt của nam tử, quả thực kiêu ngạo tới cực điểm. Cho tới bây giờ đều là hắn ở trước mặt người khác trăng bước, nếu như Lâm Nhất Trần là một cường giả siêu cấp, cái kia còn chưa tính. Rõ ràng là con kiến hôi một dạng cặn bã, xứng sao ở trước mặt hắn trăng bước. Tốt, ta liền để cho ngươi nếm thử thiên đao vạn quả, thực cốt mài hồn chi đau nhức. Nam tử giáp đen băng lãnh tới cực điểm thanh âm truyền đến, hắn một bước liền bước qua đây, thuộc về động thiên cảnh ngũ trọng thiên uy áp tất cả đều phóng thích. Trong tay thần thương uy năng trong nháy mắt kéo lên tột cùng điểm, hướng phía Lâm Nhất Trần mi tâm đâm xuyên tới. Một thương này, uy năng vô cùng khủng bố, đại ly quốc chủ tự cảm đối mặt một thương này, chắc chắn phải chết. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Nhất Trần bị xuyên thủng thê thảm chẳng cảnh. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đại ly quốc chủ sắc mặt hôi bại, có từng tia tuyệt vọng, Lâm đạo hưu vẫn lạc, kế tiếp, nên mình. Sau khi hắn ngước mắt nhìn lại lúc, lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Lộ ra trung cực rung động biểu tình. Phát ra tiếng kêu thảm, cũng không phải là Lâm Nhất Trần, mà là cái kia ngũ trọng thiên nam tử giáp đen. Lúc này, cái kia nam tử giáp đen hình tượng thê thảm một nhóm, nắm thương nguyên cả cánh tay đều vỡ nát, huyết vũ bay ngang, sắc mặt tái nhợt, sớm cũng không có phía trước kiêu ngạo tư thái. Ngươi! Nam tử giáp đen nhìn nữa ngồi ở chỗ kia, từ đầu đến cuối cũng không từng di động qua chút nào thanh niên áo trắng, trong mắt lộ ra một vẻ kinh sợ. Cái này cờ mờ nờ căn bản không phải cái gì động thiên cảnh nhị tam trọng thiên, đây ít nhất là động thiên cảnh thất trọng thiên trở lên tầng thứ. Chủ nhân, ngươi hại ta a. Nam tử giáp đen rất rõ ràng, có thể để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có động thiên cảnh thất trọng thiên ở trên cấp bậc đại năng mới có thể làm được. Trong lòng kinh hãi gần chết chi tế, hắn lập tức bóp nát một viên mang theo người hát sắc ngọc phủ. Đây là hắn chủ nhân ban tặng hắn hộ thân vật, có thể cho tốc độ của hắn bạo tăng. Trong nháy mắt, hóa thành một bôi đen quang, hướng đại hoang bên ngoài phóng đi. Siêu. Nam tử giáp đen điên cuồng chạy trối chết, cả người khí tức bị hắn thôi động đến rồi cực hạn tầng thứ. Hơn nữa cái kia ngọc phù gia trì, càng là mơ hồ vượt ra khỏi động thiên cảnh ngũ trọng thiên, có hướng lục trọng thiên đến gần xu thế. Nhưng hắn vẫn không có quay đầu dự định. Mã Đức, lục trọng thiên thì như thế nào, còn chưa phải là nửa phút chết. Điên cuồng chạy thuộc mạng nam tử giáp đen, bên ngoài động tĩnh lớn một nhóm, uy áp không gần như chỉ ở đông vực truyền ra. Thậm chí, mơ hồ, hướng phía còn lại đại vực phóng xạ đi. Thiên nguyên vực ước vạn vạn sinh linh lúc này chỉ cảm thấy trong lòng thật giống như bị mông thượng một tầng âm ảnh, bọn họ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng cái kia là bởi vì bọn hắn cảnh giới quá thấp. Lúc này, thiên nguyên vực những động thiên cảnh đó đại năng, lại có thể rõ ràng thấy, ở xa xôi hư không đỉnh. Một đạo hắc quang đang ở điền cuồng phi hành, tản ra khí tức, để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Động thiên cảnh ngũ trong thiên. Khó có thể tin, chúng ta thiên nguyên vực lại có động thiên cảnh ngũ trọng thiên đại năng tồn tại. Chưa từng thấy qua, không biết là lai lịch ra sao. Rất nhiều động thiên cảnh đại năng bắt đầu lẫn nhau giao lưu, tuy là thiên nguyên vực rất lớn, nhưng đối với động thiên cảnh đại năng mà nói, cũng liền như vậy. Tuy là bọn họ nhục thân không cách nào làm được hành độ hư không, nhưng thần thức có thể a. Lúc này, bọn họ nhiệt liệt thảo luận. Mà dần dần, bọn họ phát hiện một cái làm người ta kinh hãi chuyện thật. Đó chính là, cái này nam tử giáp đen. Có vẻ như ở, chạy trối chết. Sự phát hiện này để cho bọn họ khó có thể tiếp thu, nhất tôn ngũ trọng thiên động thiên cảnh đại năng, không phải hẳn là quét ngang mười phương thiên địa sao. Ở nơi này thiên nguyên vực trung, đã vô địch. Đang ở rất nhiều động thiên cảnh đại năng nghị luận ầm ĩ, mắt thấy nam tử giáp đen, đã đạt đến thiên nguyên vực vùng biên cương, gần sông ra thời điểm. Đồng nhiên, thiên địa chợt rơi vào một vùng tăm tối. Không phải hắc ám hàng lâm, mà là một con cự đại đến không cách nào tưởng tượng bàn tay to. Từ tầng mây dày đặc bên trong giò xét xuống tới, che đậy hạo nhật. Tiếp lấy, đang ở rất nhiều động thiên cảnh tồn tại chấn động tới cực điểm trong ánh mắt, hướng phía nam tử giáp đen ầm ầm rơi xuống. Chương 33, ta sợ đem ngươi hù chết. Già thiên bàn tay to nhìn như thong thả, nhưng chỉ là bởi vì quá khổng lồ, cho nên làm cho như vậy hảo giác. Ở tại hạ xuống trong nháy mắt, liền đem nam tử giáp đen hoàn toàn trùm lên thuộc hạ. A. Sống chết trước mắt, nam tử giáp đen kêu to, ra tay toàn lực. Tại hắn phía dưới là một mảnh thập vạn đại sơn, nhưng ở tiếng hô của hắn trung, cái này thập vạn đại sơn tại chỗ hóa thành một mịn, không tồn tại nữa. Đây chính là động thiên cảnh ngũ trọng thiên nhân vật đáng sợ, giống to một tiếng mà thôi, có thể chấn vỡ 10 vạn cự sơn, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, có thể hùng thị thiên hạ. Nhưng lúc này, như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, lúc này ở đối mặt cái kia giả thiên bàn tay to lúc tràn đầy cảm giác vô lực, cảm giác giống như là tại đối kháng toàn bộ đất trời. Phúc! Chỉ một hơi thở thời gian, cái kia nam tử giáp đen liền không kiên trì nổi, bị bàn tay lớn kia chấn áp, sau đó cả người văng tung tóe, tại chỗ biến thành huyết vụ, lúc đó vẫn lạc. Một màn này quá mức sợ hãi, thế cho nên ở thiên nguyên vực rất nhiều động thiên cảnh đại năng trong mắt, trở thành gần như vĩnh hằng một màn. Thậm chí, không ít động thiên cảnh đại năng đạo tâm đều vì vậy dao động. Một vị ngũ trọng thiên động thiên cảnh tồn tại, ở trong mắt bọn hắn, có thể nói là cuộc đời này theo đuổi trung cực mục tiêu. Dù sao không phải là ai cũng có năng lực khi đạt tới động thiên cảnh về sau, còn có thể tiếp tục đột phá, đại đa số, đều là tiềm năng hao hết. Nhất trọng thiên, đủ để đứng im bọn họ số lượng nghìn năm tuế nguyệt, thậm chí lâu. Nhưng bây giờ, bọn họ suốt đời theo đuổi mục tiêu, cứ như vậy bị một cái đại thủ thuận tay đập chết. Cảm giác kia, thật giống như so với phách một con ruồi không làm khó được chạy đi đâu. Giờ khắc này, thiên nguyên vực động thiên cảnh tồn tại nhóm, đều tập thể tự bế. Có thể một cái tát đập chết động thiên cảnh ngũ trọng thiên đại năng, xuất thủ, chí ít cũng là động thiên cảnh thất trọng, thậm chí, càng cao. Lúc này, ở Trung Thiên Châu, tinh thần thánh địa trong, một vị đầu đội tinh thần thần quan lão giả nhìn cái kia chậm rãi tiêu tán bàn tay to, hít sâu một hơi nói. Người này chính là tinh thần thánh địa chi chủ, cũng là thiên nguyên vực trên mặt nổi tối cường giả, động thiên cảnh tam trọng thiên tột cùng tầng thứ. Không nghĩ tới ta thiên nguyên vực chung có bực này kinh khủng cường giả, ta đây đệ nhất cường giả danh tiếng, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Tinh thần thánh chủ cười khổ một tiếng, may đối phương không màng danh lợi, nếu không. Nếu như hướng nơi đây phách một cái tát, cái kia đừng nói hắn, toàn bộ tinh thần thánh địa đều phải bị vô tình gạt bỏ. Nghĩ đến đây, tinh thần thánh chủ âm thầm quyết định, về sau hành sự không thể lừa lối. Quá khứ hắn cho là mình là thiên nguyên vực tối cường giả, cho nên không hề cố kỵ. Mà bây giờ, thiên nguyên vực thủy, so với hắn trong tưởng tượng còn sâu, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Ta phiền nhất uống trà thời điểm có con ruồi ong long gọi, ồn ào quá. Trong đại hoang, Lâm Nhất Trần thu bàn tay về, lắc đầu, giơ lên chén trà, hơi phẩm mính. Bên cạnh, là sớm đã dọa sợ đại ly quốc chủ cùng quốc sư. Lâm đạo hữu, ngươi, cảnh giới của ngươi. Hồi lâu sau, đại ly quốc chủ mới hồi phục tinh thần lại, bất quá vẫn là vẻ mặt chấn động, lắp bắp nói. Cảnh giới gì gì đó, không trọng yếu, tới uống trà a. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng xua tay. Dừng lại đại ly quốc chủ lời nói. Người sau thấy thế, nhất thời thức thời không hề hỏi, bất quá trong lòng hắn cũng cùng đại đa số động thiên cảnh tồn tại đoán không sai biệt lắm. Đều cho rằng Lâm Nhất Trần là động thiên cảnh thất trọng thiên. Nhưng mà trên thực tế cũng là, Lâm Nhất Trần sớm đã đạt tới động thiên cảnh cửu trọng thiên, ngay vừa mới rồi không lâu sau. Đây hết thể tự nhiên là bởi vì, tại phía xa Trung Thiên Châu Phương Kỳ, trải qua mấy tháng khổ tu, đã tấn cấp đến ngưng thần cảnh nhất trọng thiên. Trước đó, Lâm Nhất Trần cũng đã là động thiên cảnh bát trọng thiên. Bây giờ, lại lấy được hệ thống thưởng cho, tự nhiên mà vậy liền tấn chức cửu trọng thiên cảnh. Động thiên cảnh cửu trọng thiên. Lâm Nhất Trần sợ nói ra, đem vị này đại ly quốc chủ tại chỗ sợ chạy, cho nên tuyển trạch ngậm miệng không đề cập tới, từ chính bọn nó suy đoán đi. Đại ly quốc chủ cùng đại ly quốc sư lại lần nữa về tới trước bàn đá, nhưng lúc này, không chỉ có là đại ly quốc sư khẩn trương không được, liền đại ly quốc chủ, cũng câu nệ rất nhiều. Lời nói cử chỉ cũng không có phía trước vân đạm phong khinh. Không có biện pháp, mặc dù là ai cùng như vậy siêu cấp lớn lão ngồi chung một chỗ, đều sẽ khẩn trương không được. Vì vậy, cũng không lâu lắm, bọn họ liền cáo từ rời đi. Lâm Nhất Trần ngồi một mình ở trước bàn đá, xem ở rời đi quân thần, khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Chuyện như vậy hắn đã trải qua rất nhiều, làm ngươi càng ngày càng mạnh, có thể nói với ngươi nhân, lại càng ngày càng ít. Có thể, cái này chính là cường giả đại giới A. Lâm Nhất Trần nói ra tự nhận là rất có bức cách một câu nói. Lúc này, ở nơi này trên núi, hắn nuôi sở hữu sủng vật, trong lòng đều không hẹn mà cùng có quáp. Lại nữa rồi, chủ nhân cái gọi là trang bức trích lời. Cùng lúc đó, Trung Thiên Châu, dậm dạp tùng lâm ở chỗ sâu trong. Một chỗ số lượng cao trăm trượng thác nước xuôi dòng, rơi đập ở phía dưới đàm thủy bên trong. Đàm thủy bên trong, có một khối nham thạch to lớn. Phương Kỳ ngồi xếp bằng, một cây trường thương đặt nằm ngang trên đầu gối. Cả người tiến nhập một trạng thái kỳ hảo, vật ngã lương vong. Thác nước rơi đập ầm ầm nổ, không có chút nào ảnh hưởng đến hắn, ở hắn cảm giác bên trong. Thế giới, không còn là thế giới cũ, tất cả thanh âm tất cả đều tiêu thất, mà thác nước tốc độ rơi xuống, cũng càng ngày càng chậm. Làm trong cảm giác, thác nước hoàn toàn bất động thời điểm, Phương Kỳ đột nhiên mở hai tròng mắt. Mang dùng súng, quán đột. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào rớt át bẩn thỉu. Vô thanh vô tức, đối diện thác nước trở nên thiên sang bách khổng, dòng sông thủy trung hàm tiếp không đến cùng nhau. Vâng! Vâng! Hồi lâu sau, thác nước mới một lần nữa hạ xuống, truyền ra tiếng nổ ầm, bọt nước văng khắp nơi. Đại hoang thất sát thương, đệ nhất thức, thiên su sát, không sai biệt lắm đã tu hành hoàn thành, không hổ là đế kinh bên trong ghi lại vô thượng đại thuật, cần thời gian dài rèn luyện. Mới vừa phát súng kia, đại biểu cho Phương Kỳ chính thức tu thành đệ nhất thức, bất quá cũng chỉ là đăng đường nhập thất, muốn viên mãn, còn kém xa lắm. Ta cũng đạt tới ngưng thần cảnh nhất trọng thiên tầng thứ, vạn sự đã chuẩn bị, là thời điểm mang theo phụ thân ly khai Ngô gia, đi trước Đông vực đại hoàng, tìm kiếm lao tổ tông. Phương Kỳ vẻ mặt hưng phấn cùng khát vọng, giờ khắc này, hắn đã chờ đợi đã quá lâu lâu lắm. Phía trước hắn một mực ngủ đông, bất hiện sơn bất lộ thủy, yên lặng cầu thả lấy, khắc khổ tu đi. Rốt cục ở hôm nay, triệt để hoàn thành thuế biến. Tính toán thời gian, phụ thân vận chuyển hàng, vậy cũng sắp trở về rồi, không biết hắn chứng kiến ta hôm nay thuế biến, biết kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Ôm chờ mong, Phương Kỳ ly khai rừng rậm, về tới chỗ ở của mình. Đang ở hắn thu thập đồ đạc xong, yên lặng chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói. Phương Kỳ, không xong, phụ thân ngươi bọn họ vận chuyển hàng hóa đội ngũ, khi đi ngang qua Âm Sơn thời điểm, bị Âm Sơn phỉ cho cướp đi. Bọn hắn bây giờ hỏi Ngô gia đòi tiền chuộc, nếu không, liền muốn giết con tin. Cái gì? Phương Kỳ nghe vậy, thần sắc biến đổi. Chương 34, Lâm Trận đột phá. Nhưng vẫn là muốn chết à? Âm Sơn phỉ, Phương Kỳ biết, đó là chiếm giữ ở Âm Sơn một nhóm đạo tặc, từ ba vị đương gia xuất lĩnh, chừng mấy trăm người. Ba vị đương gia, tam đương gia cùng nhị đương gia đều là ở chân nguyên cựu trọng thiên tầng thứ, mà đại đương gia, lại dĩ nhiên đạt tới ngưng thần cảnh. Hơn nữa địa thế sắc bén, cho nên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đồng thời, trong lòng cũng bành trướng, dĩ nhiên đối với Thiên Nguyên thiếu đệ nhất gia tộc Ngô gia đánh lên chú ý. Đáng chết. Ngô gia những người khác chết sống Phương Kỳ không muốn quản, nhưng nhà mình phụ thân lại bị liên lụy, điều này có thể để cho hắn ngồi xem mặc kệ. Cho nên, Phương Kỳ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lúc này, trực tiếp giơ tay lên trung trường thương, nhẹ nhàng nhảy, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Đạt được ngưng thần cảnh về sau, tu sĩ liền có thể phi hành. Đột nhiên một màn, làm cho phụ cận Ngô gia bọn nô bộc đều sợ ngây người. Đó là, Phương Kỳ. Hắn vậy mà lại phi. Có thể phi hành, cái này, đây không phải là chỉ có ngưng thần cảnh đại cường giả mới có thể làm được sao? Phương Kỳ, dĩ nhiên là ngưng thần cảnh cường giả. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ta mắt hoa rồi. Cùng lúc đó, Ngô gia chủ phủ, tiếp khách đại sảnh bên trong. Chủ nhà họ Ngô Đoan ngồi lên vị, mà ở phía bên phải của hắn thì ngồi một vị nho nhã hiền hòa nam tử. Tuy là chủ nhà họ Ngô ngồi ở thượng vị, nhưng xem vẻ mặt của hắn ngữ khí, đối với vị này nho nhã hiền hòa nam tử lĩnh hót cực kỳ. Bởi vì, vị này nho nhã nam tử chính là Thiên Nguyên Tiết Kiệm phụ chủ, Thiên Nguyên Tiết Kiệm người thống trị tuyệt đối. Lại cảnh giới của hắn cũng so với chủ nhà họ Ngô chọn cao hơn một cái tầng thứ, thình lình đã đạt được nửa bước khung thiên cảnh. Phụ chủ, không biết là ngọn gió nào đem ngươi quét đến chúng ta tới nơi này, ngài đến. Thật là làm cho nơi đây vẻ vang cho kẻ hèn này a. Ngô gia mặc dù là Thiên Nguyên thiếu đệ nhất gia tộc, nhưng chỉ là ở phàm nhân trong mắt, Ngô gia chủ chính mình biết rõ, cái gọi là đệ nhất gia tộc, ở vị phủ chủ này trong mắt, tiện tay có thể diệt. Đối với Ngô gia chủ A Duôn Định Hót, nho nhã nam tử không có biểu tình gì, hắn thản nhiên nói, ta này tới, là có chuyện quan trọng trong người, các ngươi nơi đây, gần nhất có cái gì? Không kỳ nhân chuyện lạ. Kỳ nhân chuyện lạ. Ngô gia chủ đối với lần này vẻ mặt một bước. Hắn lắc đầu, vẫn chưa nghe. Còn chưa có nói xong, bên ngoài liền truyền đến thanh âm của quản gia. Gia chủ, mới vừa Âm Sơn phỉ truyền đến tin tức, nếu như chúng ta lại không xuất ra tiền chuộc, bọn họ liền muốn giết con tin. Ừ. Nghe được thanh âm này, Ngô gia chủ trên mặt lộ ra vẻ tức giận, buồn cười, đám này tội phạm, thật coi chúng ta Ngô gia dễ khi dễ phải không? Hắn lời này, rõ ràng cho thấy nói cho bên cạnh nho nhã nam tử nghe. Tuy là Ngô gia chủ cảnh giới so với kia Âm Sơn phỉ đại đương gia cao, nhưng đối phương chiếm giữ địa lợi, hắn cũng không dám cứng đối cứng, sợ bị âm chết. Nói cho cùng, ngưng thần cảnh tuy là có thể phi hành, nhưng vẫn là không có thoát ly phàm tục, sơ ý một chút, cũng có thể bị âm chết. Cho nên, Ngô gia chủ nói oán giận sục sôi, chính là hy vọng vị phủ chủ này có thể tương trợ. Nhưng mà, làm cho hắn lung túng là, nho nhã nam tử chẳng thèm để ý hắn, tự mình ngồi. Ngô gia chủ trong lòng thầm mắng một tiếng. Nghe đồn quả nhiên không sai, người phủ chủ này nhìn nho nhã hiền hòa, kỳ thực vì tư lợi, căn bản không lưu ý lãnh địa mình vợ chết sống. Đang ở Ngô gia chủ chuẩn bị lấy giá thật lớn mời vị phủ chủ này xuất thủ lúc, bỗng nhiên phía ngoài quản gia lên tiếng lần nữa. Gia chủ, còn có một cái chuyện lạ, chúng ta Ngô gia một tên gia đình phương kỳ, dĩ nhiên sở hữu ngưng thần cảnh tu vi, hắn mới vừa phóng lên cao, đi âm sơn cứu hắn phụ thân rồi. Lời này vừa ra, Ngô gia chủ không có mở miệng, vẫn ngồi ở chỗ kia bình chân như vại nho nhã nam tử, hai mắt bỗng nhiên toát ra kinh người tinh quang. Chính là hắn. Nho nhã nam tử trong mắt lộ ra một vệt nóng cháy, hắn sở dĩ tới đây, chính là bởi vì không lâu, hắn từng cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Nho nhã nam tử mặc dù có thể đạt được nửa bước khung thiên cảnh, không phải là bởi vì bản thân hắn thiên phú cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì, hắn trước kia từng đạt được một luồng đại hoang chiến huyết, dung nhập trong cơ thể phía sau, mới để cho hắn tư chất đạt được đề thăng. Nhưng là chỉ có thể chống đỡ hắn đạt được nửa bước khung thiên cảnh mà thôi. Cho nên, vì có thể tấn cấp khung thiên cảnh, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang đuổi tìm khác đại hoang chiến huyết, nhưng vẫn không có đầu mối. Trực tiếp gần nhất, hắn cảm nhận được trong cơ thể đại hoang chiến huyết sao động, liền biết hiểu, vật hắn muốn, rốt cuộc đã tới. Vì vậy, hắn mới, chỉ có, ngựa không ngừng vó chạy tới. Đại hoang chiến huyết thần dị vô biên, chính là năm đó đại hoang chiến đế tinh huyết, một giọt đều đủ để cải biến một người bình thường trọn đời. Tên gia đình này, tất nhiên cũng là chiếm được đại hoang chiến huyết, hơn nữa còn là ở ta thống trị trong lãnh địa, đơn giản là đưa mình tới cửa. Nho nhã nam tử hưng phấn rối tinh rối mù, bất quá hắn không phải vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mặt ngoài như trước vân đạm phong khinh. Hắn lúc này mở miệng, âm sơn phỉ vô cùng càng rỡ, Ngô gia chủ, người hãy theo ta cùng đi âm sơn, tiêu diệt đám này vô pháp vô thiên gia hỏa. Là, phủ chủ đại nhân. Ngô gia chủ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mặc dù không biết vì sao đối phương đống nhiên đồng ý, nhưng là lười quản, chỉ coi vị phủ chủ này đại nhân lương tâm phát hiện. Còn như phương kỳ. Ngô gia chủ cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ các loại, chờ, tiêu diệt âm sơn phỉ lại nói. Lại nói bên này, Phương Kỳ cũng không biết mình bị Thiên Nguyên Tiết Kiệm phủ chủ theo dõi, hắn lúc này, đang đan thương thất mã giết tới âm sơn. Đương nhiên, hắn cũng không phải lô mãng vào, mà là thi triển một môn là đại hoang hư không bước vô thượng thân pháp, có thể ngắn xuyên toa hư không, càng có thể ẩn nấp tự thân. Rất nhanh, hắn liền tới đến rồi âm sơn phỉ nơi dùng chân. Những sơn tặc khác không đủ gây sợ. Duy nhất phải để ý, cũng chỉ có âm sơn phỉ đại đương ra mà thôi, chỉ phải giải quyết hắn, âm sơn phỉ tất nhiên đại loạn. Phương Kỳ trong lòng rất rõ ràng. Lúc này, hắn ẩn nấp thân hình, đồng thời bắt một cái sơn tặc tra hỏi đại đương ra nơi ở sau đó, liền thẳng đến nơi này. Âm sơn phỉ đại đương ra là một cái cực kỳ hùng tráng nam tử, đồ sộ uy mãnh, giống như một tòa thiết tháp. Lúc này, hắn chìm đắm đang ở ôn nhu hương bên trong, có thể nói túy sinh mộng tử. Nhưng mà, đại đương ra nhưng không biết, ngầm. Một đôi mâu quang đang nhìn chăm chú vào hắn. Ngay tại lúc này, thừa dịp đại đương gia hoàn toàn thư giãn trong nháy mắt, Phương Kỳ mở trừng hai mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay trường thương mạnh đến đâm ra, trực kích đại đương gia hậu. Đại đương gia không hổ là thân kinh bách chiến tu sĩ, mặc dù hoàn toàn thư giãn, cũng vào giờ khắc này mạnh đến phục hồi tinh thần lại. Ôi chao! Sống chết trước mắt, đại đương gia hai tròng mắt đỏ bừng bạo hồng đứng lên. Hoa lập lạp. Trong cơ thể hắn dĩ nhiên truyền ra quần quần khí huyết lưu thông tiếng. Đồng thời một cỗ khí thế bắn ra mà ra, còn có tăng vọt xu thế. Nguyên lực hỏa lò. Lâm trận đột phá sao, nhưng, còn là muốn chết ta. Phương Kỳ thần sắc lạnh nhạt, trong tay trường thương đống nhiên ra tốc, nhanh như thiểm điện, trực tiếp quán xuyên đại đương gia hầu. Chương 35, mời lao tổ tông hàng lâm. Phương Kỳ giải quyết xong đại đương gia sau đó, liền dẫn theo trường thương, lại bào chế đúng cách, đem nhị đương gia cùng tam đương gia cũng cho tự tay giải quyết rồi. Sau đó, càng là đại sát tứ phương. Đem còn lại mấy trăm âm sơn phỉ gần như tiêu diệt hết, thể hiện rồi không gì sánh được đáng sợ chiến lược. Đến tận đây, chiếm giữ ở chỗ này nhiều năm, có thể nói ưu ác tính một dạng âm sơn phỉ, bị Phương Kỳ gần như đoàn diệt. Mà hết thảy này, đều bị trên bầu trời nho nhã nam tử, chủ nhà họ Ngô, cùng với Ngô gia đám người nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này, đây là chúng ta Ngô gia gia đình, Phương Kỳ. Ngô gia chủ chứng kiến phát sinh toàn bộ, trong mắt đều muốn bùng nổ, hoàn toàn không thể tin được. Dưới cái kia cầm trường thương, giống như chiến thiếu niên thần thánh, là hắn Ngô gia gia đình. Cái này ni mã, dám. Nữa thái quá một chút sao. Bọn họ Ngô gia gia đình nếu như kinh khủng như vậy, Ngô gia, đã sớm bay lên được không? Tuy là Ngô gia chủ không có Phương Kỳ đã giao thủ, nhưng hắn biết, mình nếu là đối mặt Phương Kỳ, sợ là căn bản không phải đối thủ. Còn lại Ngô gia đám người, cũng đều kinh hãi gần chết, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Tên gia đình này, cũng quá di bờ, cái. Kinh khủng. Chỉ có nam tử nho nhã kia, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn, lúc này đây, hắn khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Bởi vì, hắn phát hiện, phía dưới người thiếu niên kia, có căn bản không phải cái gì đại hoàng chiến huyết, mà là càng cao tầng thứ, đại hoàng chiến cốt. Hơn nữa, tất nhiên còn thu được đại hoàng chiến đế truyền thừa. Bởi vì, hắn thấy được người thiếu niên kia thi triển trong truyền thuyết đại hoàng hư không bức cùng đại hoàng thất sát thương. Những thứ này đều là ghi chép ở đại hoàng đế kinh bên trong vô thượng đại pháp, người khác không biết, nhưng đã từng điều tra qua vô số tư liệu nho nhã nam tử, cũng là liếc mắt liền nhận ra được. Mà cái này, cũng là làm cho hắn hưng phấn mừng như điên nguyên do. Đại hoàng chiến cốt, đại hoàng đế kinh, hai loại tuyệt thế thần vật, ta nếu như đạt được, không thiên cảnh tính là gì, động thiên cảnh ta cũng có thể đạt được, thậm chí, cao hơn tầng thứ, cũng không phải là không thể được. Nho nhã nam tử nghĩ tới tương lai tốt đẹp, kích động cả người đều hơi rung rung. Ta, tình thế bắt buộc. Cha. Bên này, Phương Kỳ giải quyết rồi sở hữu âm sơn phỉ sau đó, liền tới đến rồi giam giữ Ngô gia mọi người địa phương, thấy được cha của mình. Kỳ nhi, ngươi cũng bị bọn họ bắt được. Phương Thiên chứng kiến Phương Kỳ, lập tức thần sắc đại biến. Không có, ta là tới cứu ngươi đi ra, cha, mau cùng ta tới. Phương Kỳ một thương đánh gậy xích sắt, mở ra nhà tù đại môn, đem Phương Thiên giải khai cứu ra. Mà nơi đây những thứ khác người Ngô gia hắn cũng không có đi quản. Phương Kỳ quan tâm, chỉ có cha của mình mà thôi. Ai? Cứu ta? Chẳng lẽ là Ngô gia viện quân tới sao? Phương Thiên có chút mờ mịt. Việc này nói rất dài dòng, cha, chúng ta đi trước, trở về rồi hay nói. Phương Kỳ chẳng biết tại sao, trong lòng cảm nhận được vẻ bất an, mặc dù không biết đến từ chính nơi nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cho nên, hắn lôi kéo Phương Thiên liền chạy ra khỏi địa lao, chuẩn bị hướng âm sơn dưới đi. Nhưng, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tốt tặc tử, thì ra ngươi trộm đồ của ta len lén chạy tới nơi đây, có thể nhường cho ta dễ tìm. Ừ. Phương Kỳ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn nho nhã hiền hòa nam tử đứng ở trên không. Mà ở sau lưng của hắn, thì đứng chủ nhà họ Ngô cùng đám người. Cái gì trộm vật của ngươi, không muốn ngậm máu phun người. Phương Kỳ mắng. Vậy mà, nam tử nho nhã kia cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là đối với sau lưng Ngô gia chủ nói. Ngô gia chủ, ta này tới chính là vì tìm thiếu niên này, hắn vốn là ta đồng tử, một ngày nào đó, thừa dịp ta làm việc thời điểm, trộm ta bảo vật trốn thoát. Bây giờ, ta muốn đưa hắn mang đi, ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý, mặc cho phủ chủ đại nhân ngài xử trí. Ngô gia chủ vẻ mặt cười xòa nói, kỳ thực hắn trong lòng đang cười nhạt. Cái gì đồng tử, cái gì trộm bảo vật, rõ ràng là ngươi mơ ước người ta bảo vật ta. Ngô gia chủ cũng là người dày dạn kinh nghiệm, lúc này loại tình huống này, hắn vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn căn bản không muốn quản, hơn nữa, hắn nhớ quản cũng không quản được a. Nửa bước khung thiên cảnh tồn tại, tùy ý một kích cũng đủ để gạt bỏ không ngừng bao nhiêu cái Ngô gia. Hai tử đáng thương, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, ngươi không nên bại lộ. Ngô gia chủ thương hại nhìn Phương Kỳ liếc mắt, hắn thấy, vì cứu cha của mình bại lộ chính mình, thật sự là bất trí. Lúc đầu có thể sống một cái, hiện tại, hai cái đều không sống nổi. Phi. Phương Kỳ hướng nho nhã nam tử phun một bãi nước miếng, lúc này, hắn cũng đã nhìn ra. Đối phương ở mơ ước trên người của hắn đại hoang chiến cốt cùng đại hoang đế kinh. Bởi vì, hắn cũng cảm ứng được đối phương trong cơ thể đại hoang chiến huyết. Thì ra, bất an là xuất xứ từ nơi này, đáng tiếc ta cảnh giới không đủ, nếu không. Sớm nên phát hiện. Phương Kỳ một lòng chìm đến thâm cốc, tuy là hắn không biết đạo nho nhã nam tử là tu vi gì, nhưng này hơi tản mát ra khí tức để hắn gần như hít thở không thông. Hiển nhiên. Không phải chuyện đùa. Ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Thật không biết xấu hổ. Phương Kỳ quát lên, ý đồ kéo dài thời gian. Ừ. Nho nhã nam tử hạ xuống một ánh mắt, một luồng khí cơ tàn mát. Thình thịch. Phương Kỳ như bị sét đánh, bay ngang đi ra ngoài, đánh vào trên tảng đá, văng lên một tầng khí lãng. Kỳ nhi. Phương Thiên kinh hô một tiếng. Cha, ta không sao. Phương Kỳ đứng dậy, sắc mặt vi bạch, nhưng ngoại trừ một thân y phục có chút tổn hại bên ngoài. Tự nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Một màn này nhìn nho nhã nam tử nhãn thần càng thêm hừng hực. Đừng làm rộn, theo ta trở về đi. Nho nhã nam tử rất dứt khoát, cũng không muốn nói thêm cái gì, nhẹ nhàng nâng bắt đầu một tay, hướng phía Phương Kỳ vồ tới. Tiểu Kỳ, chạy mau. Phương Thiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là biết được giờ này khắc này, đối với Phương Kỳ rất bất lợi. Phương Kỳ vẫn chưa chạy trốn, hắn hít sâu một hơi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn thành kính. Từ trong lòng ngực lấy ra một bộ hoa quyển, sau đó, chậm rãi kéo ra. Mời lao tổ tông hàng lâm. Phúc! Nho nhã nam tử nghe nói như thế, bật cười, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại muốn mời lão tổ tông hàng lâm, đừng nói không có khả năng, coi như thật phủ xuống, cũng bất quá là phế. Lời con chưa nói hết. Ầm ầm. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố khí cơ, nhất thời bay lên, kèm theo vô lượng thần quang, trong sát na chiếu sáng toàn bộ âm sơn. Thậm chí không ngừng lan tràn, cuối cùng, bao trùm phương viên trăm triệu dặm hư không. Sau một khắc, hoa quyển phóng đại, mơ hồ có thể thấy được sơn xuyên giang hà, ngũ hồ tứ hải chi tượng, có tiên vụ lượn lờ, thủy khí đan vào. Tiện đà, một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó đi ra, phảng phất tiên trong họa, từ hư hoa thực, hàng lâm nhân gian giới. Chương 36, một đám không có lương tâm đồ đạc, đều quên là ai năm đó đem các ngươi nuôi lớn sao. Phần 2, một đạo thon dài xuất trần thân ảnh từ trong bức họa đi ra, từng bước ngưng ra thực thể, thanh niên áo trắng, tuấn mỹ như tiên. Trăng sáng ảm đạm, tựa hồ đang cái này một đạo thân ảnh trước mặt, cũng sẽ không có thể soi sáng thiên cổ. Lúc này, rõ ràng đạo thân ảnh kia không có bất kỳ uy áp phóng thích, nhưng phụ cận toàn bộ sinh linh, tất cả đều quỳ sát xuống dưới. Không có biện pháp không quỳ sát, bởi vì không quỳ, liền muốn chết. Vị kia nho nhã nam tử, Thiên Nguyên Tiết Kiệm phủ chủ, Nô gia chủ trong mắt nhìn theo bóng lưng đại nhân vật, lúc này cũng không ngoại lệ. Thậm chí, Nô gia chủ còn nghe được từ nho nhã nam tử trên người truyền ra khanh khách thanh âm, đó là sống lưng của hắn, hắn xương cốt toàn thân, đều bị bàng bạc áp lực chèn ép duyên cớ. Đây là cái gì nhân vật khủng bố, vẹn vẹn chỉ là một đạo thần niệm, liền cụ bị kinh khủng như vậy uy năng, nửa bước khung thiên cảnh phụ chủ, dĩ nhiên cũng vô lực đối kháng. Nô gia chủ trước mắt kinh hãi, chẳng lẽ là khung thiên cảnh tồn tại? Không thể trách hắn chỉ có thể đoán được khung thiên cảnh, bởi vì cảnh giới cao hơn, hắn căn bản thấy đều chưa thấy qua, trong đầu không có khái niệm đó. Nho nhã nam tử làm một tỉnh phụ chủ, kiến thức tự nhiên không phải Nô gia chủ có thể sánh bằng. Lúc này, hắn thân thể, thậm chí linh hồn, từ trong ra ngoài, đều ở đây điên cuồng run rẩy. Bởi vì hắn đã nhìn ra, vị kia thanh niên áo trắng, tuyệt đối là động thiên cảnh đại năng. Chơi ạ, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, một cái chính là ngưng thần cảnh thiếu niên phía sau, dĩ nhiên đứng nhất tôn động thiên cảnh tồn tại. Bái kiến lao tổ. Phương Kỳ vốn chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thực sự đưa tới lao tổ hàng lâm. Còn như bên cạnh Phương Thiên, thì sớm đã sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, thế cho nên, hắn đều có chút không thể chịu đựng. Bất quá hắn di hàng đêm thăm viếng lâm nhất trần bức họa, đây là sớm đã in vào sâu trong linh hồn, sắp xỉ bản năng. Cho nên, cũng xuống ý thức liền quỳ xuống lại. Mấy năm nay, khổ các ngươi. Lâm nhất trần ánh mắt rơi vào Phương Thiên cùng Phương Kỳ trên người, nhẹ nhàng thở dài. Phút chốc, hắn bấm tay khẽ búng, một viên tử sắc đan dược từ hắn đầu ngón tay bay ra, cuối cùng đứng ở Phương Thiên trước mặt. Còn đây là tử nguyên ẩn thiên đan. Ngươi dùng A, có thể tăng ngươi nghìn năm thọ mệnh. Nhiều, đà tạ lao tổ. Phương Thiên nơi nào thấy qua như thế thần dược, có thể tăng nghìn năm thọ mệnh, trong truyền thuyết tiên đan cũng không gì hơn cái này đi. Xa xa, Nô gia chủ thì tâm thần kinh hãi, tuy là hắn không biết cái gì là tử nguyên luận tiên đan, nhưng tăng trưởng nghìn năm thọ mệnh, dùng chân muốn đều không biết, tất nhiên là tuyệt thế thần đan. Như vậy đan dược, dĩ nhiên thuận tay ban cho một cái phàm nhân. Ừm. Lâm Nhất Trần gật đầu. Chứng kiến Phương Thiên sau khi ăn vào, ánh mắt của hắn mới, chỉ có, rơi vào Phương Kỳ trên người. Không sai, không hổ là ta hậu nhân, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Lâm Nhất Trần nhìn lướt qua Phương Kỳ, hài lòng gật đầu. Đều là lao tổ ban tặng, nếu không có lao tổ, Phương Kỳ bất quá một gia đình ngươi. Phương Kỳ đạt được Lâm Nhất Trần tán thưởng, kích động không thể tự khống chế, trên mặt lộ ra đã lâu chân thành nụ cười. Cho tới nay, hắn đều ở cưỡng bức chính mình tự mình cố gắng tự lập, kiên cường khắc khổ. Ai nào biết nội tâm hắn cũng khát vọng toàn gia chi nhạc đâu. Bé ngoan. Lâm Nhất Trần sờ sờ Phương Kỳ đầu, hắn lập tức lãnh đạm nhìn lướt qua như trước quỷ sát tại nơi này, nửa điểm không cách nào nhúc nhích nho nhã nam tử cùng Nô gia đám người. Bọn họ giao cho ngươi xử trí, là giết là thả, đều là ở chỗ ngươi. Là, lão tổ. Phương Kỳ hít sâu một hơi, hắn lập tức đi tới nho nhã nam tử mặt tiền, hậu giả lúc này ngẩng đầu, cầu xin tha thứ. Tha ta một mạng, ta đem những này năm tất cả tích xúc đều cho ngươi, để đổi ta một mạng. Phúc. Ngôn ngữ vừa, một cây trường thương đã đem hắn sọ xuyên qua, mũi thương dính đầy vết máu, điểm một cái nhỏ xuống. Nho nhã nam tử hoảng sợ thần tình nhất thời đọng lại ở trên mặt, sau đó ầm ầm ngã xuống. Một đời phủ chủ, cứ như vậy biệt khuất chết ở nơi này. Một màn này nhìn Ngô gia chủ cùng Ngô gia đám người lạnh run, nhìn về phía Phương Kỳ ánh mắt, trước nay chưa có xa lạ. Nhưng mà, Phương Kỳ cũng không thèm nhìn bọn hắn. Đem nho nhã nam tử túi chữ vật gỡ xuống sau đó, liền đi thẳng trở về. Lao tổ, ta được rồi. Bọn họ đâu? Lâm Nhất Trần nhìn một chút Ngô gia gia chủ cùng đám người. Bọn họ tuy là không coi là người tốt, đối với ta cùng cha có nhiều ức hiếp, nhưng mấy năm nay nếu không phải bọn họ, ta và cha sợ là đã sớm chết đói, một toán để một ân, từ đây không ai nợ ai. Phương Kỳ nhẹ nhàng nói. Tốt, có ân tất còn, có cựu toán tất báo, không sai, rất tốt. Lâm Nhất Trần gật đầu. Lao tổ, ngươi muốn dẫn ta đi đại hoang sao? Phương Kỳ đột nhiên hỏi. Lâm Nhất Trần lắc đầu, không phải, ngươi bây giờ đã đạt được ngưng thần cảnh, cần chính là lịch lãm. Vừa lúc Trung Thiên Châu Khải Nguyên bí tàng mở ra, ngươi đi đi nơi đó một chuyến, đem bảo vật bên trong cùng truyền thừa mang tới đại hoang cho ta. Là, Phương Kỳ tuân mệnh. Ừm, ta ở đại hoang chờ ngươi, không để cho ta thất vọng. Ngôn ngữ chưa xong, người đã tiêu tán. Cùng tiễn, lao tổ. Phương Kỳ cùng Phương Thiên lần nữa quỳ xuống. Sau đó, hai cha con liền rời đi Âm Sơn, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngô gia gia chủ cùng Ngô gia đám người lúc này mới, chỉ có... cảm giác toàn thân áp lực giết hết, bọn họ chậm rãi đứng lên, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh ướt. Mới vừa, thực sự là từ quỷ môn quan đi một chuyến. Kém chút không có người. Ngô gia chủ tuy là nhặt về một cái mạng, nhưng hắn trên mặt có thể không có nửa điểm ung dung. Một vị phủ chủ chết ở chỗ của ta, ta khó từ trách phạt ta. Đại hoang bên trong. Lâm Nhất Trần khỏe môi hơi nhếch lên, tiểu kỳ tử lần này đi, sẽ phải đụng tới Tuyết Nha đầu cùng tiểu càn tử, liền xem các ngươi một chút ba cái công lực. Tốt nhất cho ta đem cái kia Khải Nguyên lão tiểu tử bí tàng rời hết. Đáng tiếc, nếu như lão bát ở thì tốt rồi, lấy tính tình của hắn, cái này bí tàng chắc là phải bị hắn vơ vét lộn chồng vó lên trời. Lâm Nhất Trần nghĩ tới đây, đồng nhiên u u thở dài một hơi. Năm đó hắn thu 9 cái đệ tử, cái này 9 cái đệ tử, tính cách hính dị, có người cụ sát tâm giả, có si mê trận pháp giả, cũng có chỉ tôn trọng bắp thịt giả, càng hưu vô pháp vô thiên giả. Bất quá bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là ở riêng mình lĩnh vực, đều có thể nói kinh tài tuyệt diễm, tài ngút trời. Ai, một vạn năm trôi qua, cũng không biết các ngươi qua thế nào, ta không nhìn tới các ngươi sẽ không đến xem ta, một đám không có lương tâm đồ đạc, đều quên là ai năm đó tay phân tay nước tiểu đem các ngươi nuôi lớn sao. Lâm Nhất Trần nhìn ra xa bầu trời, hắn có lòng muốn mau chân đến xem các đệ tử của mình. Nhưng năm đó bọn họ hầu như tất cả đều ra khỏi Thiên Nguyên vực, thậm chí là Thương Châu. 3.000 đạo châu sao mà mênh mông, lãnh thổ quốc gia sao mà rộng, đừng nói động tiên cảnh, coi như là hiện thánh cảnh, cũng chỉ biết 1/2 phần 10 mà thôi. Chương 37, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Một chỗ sơn cốc bên trong. Lúc này, đã là đêm tối. Có trăng sáng treo móc ở phía chân trời, rắc vô lượng ngân huy. Trong sơn cốc, nho nhỏ đống lửa đang thiêu đốt, có thiếu niên cùng thiếu nữ đang ngồi dựa nơi này. Chính là Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn. Lúc này... Lâm Tử Càn nghe bên cạnh đống lửa thịt nướng truyền tới hương khí, điên cuồng nuốt nước bọt, "Tuyết tỷ, xong chưa, ta nhanh chết đói." "Nhanh, đợi ta vải lên đổ gia vị." Cơ Hạo Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. "Vô lượng hắn sao cái thiên tôn, mùi thật là thơm, không nghĩ tới, ở nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, còn có thể nghe đến bực này hương khí." "Ừ." Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn thần sắc cả kinh, có người tới, bọn họ dĩ nhiên không có nhận thấy được chút nào. Hai người bọn họ vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào đạo sĩ béo chẳng biết lúc nào xuất hiện trong sân cốc, đang nhìn cái kia thịt nướng hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, bọn nhỏ, cái này thịt nướng ẩn chứa nguyên lực quá cân bạc, đối với các ngươi thai hại vô ích, tới, để đạo gia ta tới hàng phục bọn họ. Lâm Tử Càn khỏe môi co quắp, hắn rất muốn hướng về phía tấm kia đầy mặt hồng quang mặt béo nện lên một quyền, cái này mập mạp thật không chỗ nói, thật coi bọn họ là hài tử hồ lậu. Hắn lúc này thì đi cầm lấy thịt nướng, nhưng mà cái kia đạo sĩ béo tốc độ nhanh bất khả tư nghị, một cái lắc mình, xoạt một tiếng liền đem thịt nướng tất cả đều đoạt mất. Bọn nhỏ, nhân tình này ta nhớ kỹ rồi, núi không phải chuyển đường chuyển, lần sau lại gặp nhau, đạo gia ta sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi. Đạo sĩ béo nói xong những lời này, một bên gặm thịt nướng, một bên phóng lên cao, biến mất. Chết mập mạp, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm Tử Càn có lòng muốn đuổi kịp đi, nhưng tốc độ của hắn cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm. Chỉ có thể hướng về phía bầu trời chửi bới, dùng sức giá giá quả đấm. Mới vừa nướng xong thịt nướng cứ như vậy bị cướp đi, thực sự làm cho hắn không cam lòng. Đạo sĩ béo này, không đơn giản. Lúc này, một bên Cơ Hạo Tuyết bình luận, tuy là cảnh giới của hắn chỉ có ngưng thần cảnh, giống như chúng ta, nhưng cho ta cảm giác, lại cực kỳ nguy hiểm, phỏng chừng trên người còn có dấu còn lại con bài chưa lật. Cắt, con bài chưa lật. Ta cũng có a, có muốn hay không ta đem tiểu một côn cùng cọng tóc lấy ra. Lâm Tử Càn phiết môi nói, được rồi, không phải là thịt nướng sao, làm tiếp là được, xem cái này đạo sĩ béo phương hướng, phỏng chừng cũng là đi khải nguyên bí tàng, không hổ là động thiên cảnh đại năng bí tàng, hấp dẫn nhiều như vậy kỳ nhân dị sự đi vào, phỏng chừng chúng ta muốn thu được bảo tàng cùng truyền thừa, rất có độ khó. Khó khăn mới có ý tứ, nếu không, quá không thú vị. Lâm Tử Càn ngược lại là nóng lòng muốn thử, chiến ý hừng hực. Ừ. Đột nhiên, Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về bầu trời. Chỉ thấy một vị gánh vác trường thương thiếu niên đạp không mà qua, đối phương dường như cũng nhìn thấy bọn họ, từ trên tầng mây, phóng xuống một đôi không gì sánh được hừng hực mâu quang, mang theo áp lực cường đại, nhẹ nhàng đảo qua. Thật là mạnh chiến ý. Lâm Tử Càn cảm nhận được cái này bó buộc mâu quang, thần sắc khuôn mặt có chút động. Cơ Hạo Tuyết thì hơi nghi hoặc một chút, tại sao ta cảm giác, khí cơ có một chút quen thuộc. Là sao? Kỳ thực ta cũng có loại này cảm giác, nhưng ta vững tin, là lần đầu tiên thấy hắn. Lâm Tử Càn nói. Kỳ quái, Cơ Hạo Tuyết hơi ngóng nhìn, đầy ngập nghi hoặc. Mới vừa hai người kia, rất mạnh. Phương Kỳ tự lẩm bẩm, bất qua ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, lão tổ tông yên tâm, mặc dù khó hơn nữa, ta cũng sẽ đem bí tàng cùng truyền thừa mang về cho ngài, sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Đại Hoang, Lâm Nhất Trần cũng không biết, chính mình ba cái hậu nhân, mới vừa tiến hành rồi lần đầu tiên chính thức chạm mặt. Bất quá hắn coi như đã biết, cũng chỉ là cười không nói. Bởi vì, đây hết thảy đều là hắn an bài, coi như là hắn ác thú vị. Lúc này, Lâm Nhất Trần đứng ở đỉnh núi cao, ngóng nhìn Nam Hoang phương hướng. Phút chốc, hệ thống thanh âm đột ngột vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ ba vị hậu nhân tấn cấp ngưng thần cảnh, hoàn thành thành tựu hậu nhân mới trưởng thành, thưởng cho nhân vật thiên lý nhãn cao minh thuận phong nhị cao giác. Ừ. Lâm Nhất Trần chợt nghe nói như thế, thần sắc ngẩn ra, tiện đà, trở nên cổ quái. Thiên lý nhãn cao minh, thuận phong nhị cao giác, cái này cờ mở nở không phải thần thoại thế giới bên trong thủ nam thiên môn hai cái thiên tướng sao. Hắn khỏe môi co quắp, hệ thống này như thế toàn năng sao, còn có thể triệu hoán đến thần thoại thế giới tồn tại. Lẽ nào về sau còn có Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Na Cha, Dương Tiễn, Thập Nhị Tổ Vu, Yêu Hoàng Yêu Đế, thậm chí là Tam Thanh. Lâm Nhất Trần không chịu trách nhiệm suy đoán. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, còn phải chờ phía sau hoàn thành càng nhiều hơn thành tựu mới có thể biết được. Cái thằng chó này hệ thống, chính là thích dấu dếm, lao âm tiền. Mà ở Lâm Nhất Trần nhổ nước bọt thời điểm, chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện hai vị thân ảnh cao lớn, đều là phi chiến giáp. Hai người xanh giống nhau như lúc, nhưng bất đồng chính là, một cái hai tròng mắt phá lệ thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu thế gian đủ loại biến ảo, đại thiên thế giới, không một không phải cha. Một cái khác, thì là hai lỗ tai xanh đặc biệt, mặt trên minh khắc rậm rạp chẳng trị phù văn, nhìn đến khiến người ta đầu váng mắt hoa, rườm rà tới cực điểm. Bái kiến, chủ nhân. Thiên lý nhãn cao minh cùng thuận phong nhị cao giác, rất cung kính quỳ một chân Lâm Nhất Trần trước mặt. Nhìn trước mắt hai người, Lâm Nhất Trần trong lòng hiểu rõ. Tu vi ở khung thiên cảnh cửu trọng thiên tà hữu. Hai người chức trách là cái gì? Hắn dò hỏi. Bình thường hệ thống gọi tới nhân vật, đều sẽ bị giao phó nhất định chức trách, có chút cùng loại trong trò chơi nở tờ cờ như vậy. Vượt lên trước cái chức này trách, bọn họ thì sẽ không để ý tới. Nhưng mà, ngoài Lâm Nhất Trần dự liệu là, thiên lý nhãn cao minh cùng thuận phong nhị cao giác dĩ nhiên không có chức trách. Chủ nhân, chúng ta không có chức trách, chỉ phục tùng mệnh lệnh của ngài. A. Lâm Nhất Trần nghe nói. Nhãn thần sáng bóng, cái này há chẳng phải là nói, hắn có thể sai sử di chuyển hai người này. Thật tốt quá, ta lại thêm hai vị tay chân. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, giúp ta quan sát Nam Hoang Đại Chu Vương Triều, vừa có bất luận cái gì bất lợi tình huống, đúng lúc hướng ta hội báo. Lâm Nhất Trần lập tức phân phó nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ lúc này đứng trên núi cao, một cái hai tròng mắt rực rỡ lại thâm thúy, nhìn xuyên thiên địa, một cái hai lô thai đón gió mà phát động. Vô số phủ văn tản mát đi ra ngoài, liên tiếp thiên địa này tứ cực. Thiên lý nhãn cao minh, thuận phong nhị cao giác, đừng xem ở thần thoại thế giới bên trong thuộc về thủ cửa mặt hàng. Nhưng kỳ thật bọn họ một chút cũng không yếu, nguyên tắc bên trong là chết ở đả thần tiên phía dưới. Đả thần tiên, đây chính là nguyên thủy thiên tôn ban tặng Khương Tử Nha vô thượng bảo vật, uy năng vô cùng, có thể nói hủy thiên diệt địa. Có thể để cho Khương Tử Nha sử dụng đả thần tiên, đủ để chứng minh hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ. Chương 38 Thân ngươi cụ chân long mệnh cách. Nam Hoang, Đại Chu Vương Triều. Đèn đuốc sáng choang nội điện bên trong, khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ. Trong điện có trường thọ đèn thiêu đốt, kèm theo khói xanh lượn lờ, vờn quanh ở trong điện. Đây là ngưng thần hương, bốc cháy lên biết phóng xuất ra mùi thơm kỳ dị, có ngưng thần tĩnh tâm công hiệu, chính là người trong tu hành yêu tha thiết vật. Lúc này, nội điện bên trong, một vị người xuyên hoàng bào người đàn ông trung niên đứng chắp tay, khuôn mặt uy nghiêm cương kiên quyết, mặt mày trong lúc đó lộ ra nghiêm nghị khí độ, hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao chi giả. Chỉ là, nếu như xem cánh tay kia, lại phát hiện tay áo trống rỗng, dĩ nhiên hai tay đều đứt gãy. Ở bên người hắn, còn có một vị cung trang thiếu phụ, ung dung mỹ lệ, chỉ là sắc mặt, lại dị thường tái nhợt. Lúc này, hai vị này địa vị không thấp nam nữ, đều mặt mang khẩn trương màu sắc nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại cái kia giường trên giường, có một gã ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ ngồi xếp bằng, thiếu nữ thân thể đơn bạc mà mảnh mai, hai mắt nhắm nghiền. Vốn nên là như hoa một dạng khuôn mặt, lúc này lại quanh quẩn một cổ quỷ dị hương khí. Cái kia hương khí, ở da của nàng phía dưới toán loạn, trong lúc mơ hồ, phảng phất có vô số gào thét tiếng rồng ngâm truyền ra. Hơn nữa, kèm theo những cái này tiếng ai minh, thiếu nữ nguyên bản là đơn bạc thân thể, có vẻ càng thêm yếu đuối, càng là run không ngừng lấy, giống như là hồi bị cái gì cực kỳ đáng sợ thống khổ giống nhau. Ở thiếu nữ bên cạnh thân, một vị người xuyên đạo bảo trung niên nhân, đang không ngừng vì thiếu nữ rót vào từng luồng năng lượng màu xanh. Những thứ này năng lượng màu xanh ẩn chứa vô cùng sinh cơ, ở bọn họ bổ sung một chút, thiếu nữ trên gương mặt quỷ dị hồng khí bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Hồng khí đang kéo dài khoảng chừng một lúc lâu sau, rốt cục chậm rãi thối lui, cuối cùng, rút về thiếu nữ cái cổ, hóa thành một cái quỷ dị hoa sen màu máu đồ án. Đạo bào trung niên nhân thấy như vậy một màn, nhất thời thả lỏng một hơi. Hắn đứng lên, hướng về phía một bên khẩn trương chờ đợi người đàn ông trung niên cùng cung trang mỹ phụ nói, bệ hạ, vương hậu, điện si ai trong cơ thể kỳ độc vi thần đã áp chế lại, có thể bảo vệ 3 tháng không việc gì. Cái kia, sau 3 tháng đâu? Người đàn ông trung niên thần sắc như trước chưa từng thả lỏng. Sau 3 tháng, lấy vi thần khả năng, khó hơn nữa áp chế cái này kỳ độc. Đạo bào trung niên nhân thở dài nói. Cái kia, thanh nhi tình trạng sẽ như thế nào? Một bên cung trang thiếu phụ nói. Cái này đạo bào trung niên nhân có chút do dự. Không cần giấu giếm, như nói thật là được. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Bẩm bệ hạ, vương hậu, sau 3 tháng, điện hạ toàn thân tinh huyết, thậm chí linh hồn đều sẽ bị tháo nước, do đó phụng dưỡng ngược lại đến người hạ độc trong cơ thể. Đạo bào trung niên nhân cuối cùng vẫn nói ra tình hình thực tế. Loại độc này, nhưng có giải dược. Bẩm bệ hạ, có. Ồ, là cái gì giải dược, quốc sư mau nói đi, ngay cả là cử toàn quốc chi lực, cũng phải tìm tới. Người đàn ông trung niên nhãn thần sáng choang nói. Loại độc này chỉ có duy nhất giải pháp, đó chính là, giết người hạ độc, vậy liền tự nhiên khả giải. Lời này vừa nói ra, người đàn ông trung niên nhất thời như bị sét đánh, thất tha thất thể, cước bộ cũng không ổn. Sắc mặt cũng chợt trở nên tái nhợt vô lực, ảm đạm không ánh sáng. Bởi vì, cái kia người hạ độc, chính là bọn họ toàn bộ vương triều hăng hái, đều khó khăn ngăn cản mảy may. Đạo bào trung niên nhân chứng kiến người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt cùng oán hận màu sắc, thở dài một tiếng, điện hạ vốn là chân long mệnh cách, làm trao liệm cửu thiên, quan sát thương sinh, sao đoán lại tạo này kiếp nạn, ai? Đại sở. Người đàn ông trung niên từ trong hàm răng bài trừ hai chữ này, trên mặt tràn đầy oán hận màu sắc. Bên cạnh cung trang mỹ phụ thì không nói gì, chỉ là hai mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Trong đại điện nhất thời trở nên một mảnh trầm mặc, chỉ còn lại có tiếng hít thở nặng nề. Nói như vậy, ta chỉ có 3 tháng tuổi thọ sao? Đột nhiên, một đạo hơi lộ ra non nớt, nhưng không gì sánh được thanh âm bình tĩnh vang lên. Trong đại điện ba người nghe vậy, trong lòng giật mình, bọn họ vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngồi xếp bằng ở chỗ đó thiếu nữ chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, nhìn bọn họ. Ba người đối với lần này có chút kinh hoàng, lúc đầu dựa theo kế hoạch, thiếu nữ ít nhất cũng phải mấy ngày sau mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới bây giờ liền tỉnh. Thanh Nhi. Được xưng là Thanh Nhi thiếu nữ, tên là Diệp Vũ Thanh, mà trước mắt người đàn ông trung niên cùng mỹ phụ, chính là cái này Đại Chu Vương Triều Hoàng đế cùng Vương Hậu. Nam tử tên là Diệp Khiếu Thiên, nữ tử tức là Chu Ngọc. Diệp Vũ Thanh non nớt gương mặt tuy là tái nhợt, nhưng lộ ra một luồng cứng cỏi, nàng xuyên thấu qua cái gương nhìn trên cổ hoa sen màu máu, giống như là cấn đến rồi máu thịt chỗ sâu nhất. Chầm rãi ngoạng ngoại, phảng phất phía dưới cất giấu không cách nào tưởng tượng quái vật. Phụ vương, mẫu hậu, bây giờ, ngươi dù sao cũng nên nói cho Thanh Nhi, ở trên người ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Vũ Thanh cắn chặt răng ngà, chính là cái này hoa sen màu máu, không chỉ có để cho nàng không cách nào giống như người bình thường giống nhau tu hành, thậm chí không thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, để cho nàng sống không bằng chết. Nghe được Diệp Vũ Thanh lời nói, tại chỗ ba người, trên mặt đều lộ ra nồng nặc oán hận cùng thống khổ màu sắc. Đặc biệt Diệp Khiếu Thiên. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, cuối cùng, Diệp Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn giọng nói. Có một số việc, là nên nói cho Thanh Nhi ngươi. Thanh Nhi, ngươi biết không? Kỳ thực ngươi cũng không phải là cái gì tu hành phế vật, tương phản, ngươi là một cái chân chính thiên chi kiều nữ, bởi vì ngươi trời sinh người mang chân long mệnh cách. Diệp Vũ Thanh nghe vậy, nháy một cái mắt to, bên trong tràn đầy khổ sáp, chân long mệnh cách, có thảm như vậy chân long mệnh cách sao? Diệp Khiếu Thiên tiếp tục nói, Thanh Nhi, bây giờ chúng ta Đại Chu Vương Triều, ở nơi này Nam Hoang, chỉ có thể coi là một cái biên thủy tiểu quốc, dựa vào hơi thở sinh tồn, nhưng ngươi biết không, ở vạn năm trước, chúng ta Đại Chu, cũng là nguy nga đại quốc, vạn quốc Lai Triều, thập phương thần phục. Vạn quốc Lai Triều, thập phương thần phục. Diệp Khiếu Thiên lời nói làm cho Diệp Vũ Thanh vẻ mặt khiếp sợ, cái này Nam Hoang trên đại lục, quốc gia sao mà nhiều nhất. Bọn họ Đại Chu Vương Triều ở bên trong cực kỳ tầm thường, vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên tại vạn năm trước, còn có bực này địa vị bá chủ. Đáng tiếc, từ đời thứ nhất tổ tiên sau khi rời khỏi, ta Đại Chu địa vị liền không bằng trước kia, vạn năm qua đi, đến ta đây một đời, càng là trở thành biên thủy tiểu quốc, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với đời thứ nhất tổ tiên A. Nếu không, có thể nào làm cho cái kia đại sở thực hiện được, ở Thanh Nhi trong cơ thể của ngươi chồng như vậy kỳ độc. Đại sở. Diệp Vũ Thanh biết cái này vương triều, chính là Nam Hoang 10 đại vương triều một trong, hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất, là bây giờ Nam Hoang đất vương triều bá chủ, thống lĩnh vô số vương triều thế lực. Đại Chu, chính là đại sở dưới trướng rất nhiều vương triều một trong, hơn nữa, cũng là yếu nhất một cái kia. Chương 39, bất quá là sân vườn của ta mà thôi. Đại sở, việc này, là đại sở người trong làm sao? Diệp Vũ Thanh dò hỏi. Không phải đại sở người trong chỗ, mà là đại sở, hoàng thất làm. Diệp Khiếu Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Cái này, bọn họ đại sở quốc lực cường chúng ta Đại Chu vô số lần, ta chỉ là Đại Chu chân long mệnh cách, bọn họ có cần phải mơ ước sao? Diệp Vũ Thanh nghi ngờ nói. Cái gọi là chân long mệnh cách, kỳ thực cũng chia đẳng cấp tầng thứ. Nay chân long, cũng không phải là cái kia trong thần thoại chân long, mà là đại biểu một quốc gia vị cách. Mỗi một quốc gia bên trong, cũng có thể sinh ra chân long mệnh cách. Mà căn cứ quốc gia cao thấp cùng nội tình, đản sinh ra chân long mệnh cách tầng thứ cao thấp cũng bất đồng. Tỷ như, Đại Chu chân long mệnh cách, nếu như cùng đại sở chân long mệnh cách so sánh với, vậy hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Bởi vì, song phương quốc lực chênh lệch cự đại, đản sinh ra chân long mệnh cách, cũng thế. Cho nên, theo Diệp Vũ Thanh, đại sở vương triều căn bản không cần muốn mơ ước chính mình một cái Đại Chu chân long mệnh cách. Cái này còn không phải là bởi vì, thế hệ này đại sở vương triều, hậu đại bên trong, không có một đản sinh ra chân long mệnh cách, cho nên, bọn họ liền thi triển như thế tà thuật, đưa ngươi chân long mệnh cách cấy ghép đến bọn họ đại sở hậu đại trên người, để bảo đảm đại sở quốc vận không suy. Ta chân long mệnh cách, sợ là nội tình không đủ a? Diệp Vũ Thanh tiếp tục hỏi. Đại sở vương triều làm sao có thể chỉ cấy ghép Thanh Nhi ngươi một cái chân long mệnh cách, trên thực tế, cái này nghìn năm qua, bọn họ đại sở vương triều đã âm thầm di thực 98 cái chân long mệnh cách, chỉ kém Thanh Nhi ngươi cái này một cái, liền có thể viên mãn. Diệp Khiếu Thiên lại phun ra thứ nhất tin tức nặng ký. 98 cái. Diệp Vũ Thanh khó có thể tin, vậy liền đại biểu cho, đã có 98 cái sở hữu chân long mệnh cách tuyệt đỉnh thiên tài bị đại sở vương triều ám hại. Mà nàng, chính là đệ 99 cái. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ Thanh chỉ cảm giác mình bị vô cùng vô tận vô lực cùng tuyệt vọng bao phủ. Ở thực lực cự đại sai biệt trước mặt, ngay cả là chân long mệnh cách thì như thế nào, như trước như con sâu cái kiến vậy, khó có thể chống lại mảy may. Không riêng chỉ có Diệp Vũ Thanh một người tuyệt vọng như vậy vô lực, trong đại điện ba người kia, không phải là không như vậy. Trong điện, hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt khiến người ta hầu như hít thở không thông. Hồi lâu sau, cái kia cung trang mỹ phụ thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo run rẩy, bệ hạ, quốc sư, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Dù cho hiện tại để cho ta đi tìm chết đều nguyện ý, chỉ cần có thể cứu Thanh Nhi, nàng còn nhỏ như vậy, vốn nên hưởng thụ thế gian mỹ hảo. Đạo bào nam tử nghe vậy chỉ là không ngừng thở dài lắc đầu. Diệp Khiếu Thiên biểu tình cũng thế, sau khi hắn khỏe mắt liếc qua quét nội điện bên trên, cái kia cung phụng một viên viết bốn lệnh bài lúc, trong lòng cảm khái. Nếu như đời thứ nhất lao tổ còn sống thì tốt rồi, có thể hắn lao nhân ra có biện pháp. Bất quá hắn rất nhanh thì lắc đầu, đều đã nhiều năm như vậy. Đời thứ nhất tổ tiên sợ là đã sớm mất. Hơn nữa, mặc dù vẫn còn ở, sợ là đối mặt hôm nay đại sở, cũng bất lực a. Hôm nay đại sở, có thể nói trong lịch sử sở hữu vương triều bên trong tối cường, bởi vì, vương triều bên trong, có hai vị động thiên cảnh cường giả tòa chấn. Đáng sợ hơn là, Trung Thiên Châu vô thượng thánh địa, tinh thần thánh địa, cũng cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tinh thần thánh địa, là thiên nguyên vực đệ nhất thánh địa, đại sở vương triều, mặc dù không là thiên nguyên vực đệ nhất vương triều. Nhưng dựa lưng vào tinh thần thánh địa hắn, liền thiên nguyên vực những cái này cường đại vương triều cũng không dám trêu chọc. Bởi vì, đại sở vương triều đời thứ nhất lao tổ, là tinh thần thánh địa phó thánh chủ, vì động thiên cảnh tam trọng thiên nhân vật khủng bố. Động thiên cảnh tam trọng thiên, cái kia ở thiên nguyên vực, nhất định chính là một tay che trời tồn tại. Đương nhiên, đó là trước đây, phía trước phát sinh một màn, chứng minh, động thiên cảnh tam trọng thiên cũng không coi vào đâu. Thế nhưng, cái kia vẹn vẹn chỉ giới hạn ở động thiên cảnh tầng thứ cường giả biết được, động thiên cảnh trở xuống, căn bản không biết ngày ấy xảy ra chuyện gì. Cho nên, ở Diệp Khiếu Thiên trong mắt bọn họ, động thiên cảnh tam trọng thiên, đã là cái này thiên nguyên vực tiên, chúa tể toàn bộ, trưởng khống toàn bộ, không thể chiến thắng. Đại hoang. Thiên Lý Nhãn Cao Minh cùng Thuận Phong Nhị Cao Giác đem dọ thám biết đến Đại Chu hiện trạng đều báo cho Lâm Nhất Trần, bao quát Diệp Vũ Thanh trên người chuyện đã xảy ra, cùng với mới vừa Diệp Khiếu Thiên bọn họ một phen đối thoại. Không rõ chi tiết, tất cả đều tường tận nói tới. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị vì Thiên Đình thần tướng, vì Trung Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế giám sát tam giới lục đạo, hàng hà xa số thế giới, trăm tỷ tỷ vạn đức sinh linh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cũng không chạy khỏi bọn họ giám sát. Không nói đến chỉ là một nho nhỏ Đại Chu, quả thực không nên quá dễ dàng. Lâm Nhất Trần nghe xong hai người bọn họ hội báo sau đó, bình tĩnh trên mặt, đã lâu lộ ra tức giận. Tốt, đại sở, dám đem tay thân đến ta hậu đại nơi đó, động thiên cảnh tam trọng, tinh thần thánh địa, ha ha. Lâm Nhất Trần cười lạnh một tiếng, những thứ này đều là hắn chơi đồ còn dư lại, cũng dám ở trước mặt hắn lô mãng. Ta lánh đời quá lâu, cái này thiên nguyên vực, có điểm rối loạn. Với hắn mà nói, cái này thiên nguyên vực liền cùng hắn hậu hoa viên giống nhau, vạn năm phía trước, nơi đây thống nhất chỉ có một thanh âm, đó chính là hắn Lâm Nhất Trần thanh âm. Mà nay, hắn lánh đời vạn năm sau đó, lại phát hiện mình hậu hoa viên, đồng nhiên nhiều một chút cỏ dại, hấp thụ lấy hắn trồng trọt hoa tươi dinh dưỡng mà sống. Đối với hắn chủ nhân này mà nói, như vậy hậu hoa viên, đã làm cho hắn không thích, là thời điểm nên dọn dẹp một chút. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, theo ta đi vào Đại Chu một chuyến. Phút chốc, Lâm Nhất Trần nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Thiên Lý Nhãn Cao Minh cùng Thuận Phong Nhĩ Cao Giác cung kính gật đầu. Ai, thuộc hạ tối cường cũng liền khung thiên cảnh cửu trọng thiên tầng thứ, thiếu khuyết cao chất lượng nhân thủ a. Lâm Nhất Trần trong lòng khẽ lắc đầu, hắn vài cái hậu đại mới vừa tu hành, tạm thời không có tác dụng gì. Hơn nữa, khung thiên cảnh ở thiên nguyên vực loại này ngóc ngách bên trong là nhất phương hào cường, nhưng ở thiên nguyên vực ở ngoài, vậy cũng chỉ có thể tính một cái hơi chút mạnh một chút tu sĩ mà thôi. Lâm Nhất Trần từng xa đạp 3.000 đạo châu, năm đó hắn chỉ đi 1/10, liền không thể không lui về thiên nguyên vực. Bởi vì, thế giới bên ngoài, so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Đừng nói khung thiên cảnh, động thiên cảnh, cũng không coi vào đâu. Năm đó ta lẻ loi một mình, đồ đệ cũng còn không có lớn lên, bây giờ ta vẫn là lẻ loi một mình, hậu đại còn không có lớn lên. Lâm Nhất Trần ngửa mặt lên trời thở dài, không nói ngưng ế. Bất quá cũng may hắn có thể đi qua bồi dưỡng hậu đại tăng thực lực lên. Ngược lại cũng không cần cùng vạn năm trước giống nhau, bị buộc chỉ có thể lánh đời. Nhanh, đợi ta đạt được hiển thánh cảnh, liền có thể bước ra cái này thiên nguyên vực. Lâm Nhất Trần trong lòng yên lặng nói. Bất quá việc cấp bách, hay là trước đem thiên nguyên vực những cỏ dại kia trừ bỏ sạch sẽ a, ta không thích có người ở sân vườn của ta bên trong quá ổn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, bất quá là lao tổ tông nhiệm vụ mà thôi. Phần 2. Bên này. Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn hao tốn mấy ngày, rốt cục chạy tới Khải Nguyên Bí Tàng địa phương sở tại. Lúc này, nơi đây sớm đã tể tụ số lượng cao người, có thể nói tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh. Bất quá, ở phía trước nhất, cũng là rộng rãi cực kỳ, không có người nào dám tới gần. Bởi vì, ở nơi đó, đều là thiên nguyên vực thế lực lớn. Cái gì thánh địa, bất hủ vương triều, cường đại thế gia, nhất phương hảo cường trở, các loại. Những thứ này thế lực lớn nghe nói Khải Nguyên Bí Tàng mở ra. Cũng đều mỗi người phái thiên kiêu tới đây, cần phải thu được Khải Nguyên Thượng Nhân truyền thừa, cùng với bảo tàng. Phải biết rằng, Khải Nguyên Thượng Nhân bí tàng mở ra, nếu là có thể thu được cơ duyên, không chỉ có thể đạt được động thiên cảnh đại năng truyền thừa, nhưng lại có thể thu được cái kia rộng lượng bí tàng, cùng với người hộ đạo. Đối với những đại thế lực kia mà nói, cũng là cực kỳ hiếm, mà đối với những người bình thường kia mà nói, đủ để một bước lên trời. Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn lúc này đứng ở đoàn người ở ngoài. Bọn họ ngóng nhìn phía trước bí tàng nhập khẩu, lúc này còn chưa tới thời gian, cho nên bí tàng vẫn chưa mở ra. Người thật nhiều a. Lâm Tử Càn chưa từng thấy qua nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn lại, quả thực ô ương ương một mảnh. Bất quá, không có gì nhìn đi qua cao thủ trẻ tuổi, những cái được gọi là đại thế lực thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này. Lâm Tử Càn chỉ nhìn lướt qua những đại thế lực kia thiên tiêu, liền không có bất kỳ hứng thú gì. Cơ Hạo Tuyết cũng có loại này cảm giác. Những thứ này cái gọi là thế hệ trẻ quá yếu, nàng hoài nghi, những thứ này hay là tài ngút trời, có thể hay không tiếp được nàng một kiếm đều là vấn đề. Lâm Tử Càn cùng Cơ Hạo Tuyết đều bị Lâm Nhất Trần ban tặng vô thượng thể chất, đó là ở 3.000 đạo châu đều có thể có tên tuổi thiên phú cường đại, tự nhiên không phải những thứ này góc nhỏ ra thiên mới có thể so sánh. Cái gọi là hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, chính là nói loại tình huống này. Tuyết tỷ, ngươi xem, là cái kia đạo sĩ béo. Lúc này, Lâm Tử Càn bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Cơ Hạo Tuyết theo nhìn lại, chỉ thấy một cái mập mạp đạo sĩ đang bị một đám người đuổi theo kêu đánh tiếng kêu giết. Đáng chết mập mạp, ngươi cho lão tử đứng lại. Bản đạo ra đây là tráng, không phải mập. Chạy thục mạng mập mạp, còn quay đầu trả lời, đem đám kia nhân khí trên nhảy dưới nhảy. Chết mập mạp, ngươi dám trộm bảo vật của chúng ta, việc này không để yên. Bản đạo ra đây là hảo tâm trợ giúp các ngươi, cái kia bảo vật là hung thần vật, chỉ có đạo ra mới có thể trấn áp bọn họ, các ngươi đều bị đạo ra cứu à. Nghe cái này chẳng biết xấu hổ lời nói, những người đó tức đến méo mũi. Lâm Tử Càn khỏe môi co quắp, cái này chết mập mạp, quả nhiên tặc tính không thay đổi. Cơ Hạo Tuyết cũng cực độ không nói, cái này chết mập mạp, thực sự là cực phẩm, cũng không biết là người nào dạy dỗ. Thượng bất chính hạ tắc loạn A. Lúc này, tại phía xa ước vạn vạn bên trong bên ngoài Lâm Nhất Trần hắt hơi một cái, lòng tràn đầy kỳ quái, chẳng lẽ có người đang phía sau nói ta nói bậy. Cơ Hạo Tuyết cũng không biết, chính mình bất chi bất giác đem lão tổ tông cho mắng. Đúng lúc này, từ bí tàng nhập khẩu bên trên, bỗng nhiên hư không nứt ra, từ đó đi ra một cái bóng mờ. Tuy là ngũ quan mơ hồ, nhưng người mang thương mãng mênh ngông chi uy áp, vừa ra sân, liền che thập phương. Tiện đà, một đạo thanh âm bình thản vang lên, rõ ràng quanh quẩn ở mỗi người bên thai gian. Ta là Khải Nguyên Thượng Nhân. Tầm nửa ngày sau, ta còn để lại bí tàng sẽ gặp mở ra, ở trong chứa ta cuộc đời bảo tàng, cùng với truyền thừa của ta. Không thiên cảnh phía dưới tu sĩ, tẫn khả đi vào. Nếu có thể thu được ta chi lạc ấn tán thành, liền có thể thu được ta chi truyền thừa. Từng đạo thanh âm vang lên, sau đó, nơi đây mọi người liền sôi trào. Liền những đại thế lực kia đám thiên tài bọn họ, cũng đều khó có thể giữ vững bình tĩnh, nhất tôn động thiên cảnh đại năng suốt đời tài phú cùng truyền thừa, đủ để cho bọn họ động tâm. Ở đây, nếu như biểu tình bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có 4 người. Theo thứ tự là Cơ Hạo Tuyết, Lâm Tử Càn, Phương Kỳ, cùng với Đoạn Đồng. Phía trước 3 cái đều là người mang kinh thế đại tạo hóa, đối với cái này cái gọi là truyền thừa cùng bảo tàng, tự nhiên nhìn không thuận mắt, tới đây, bất quá là vì lao tổ tông nhiệm vụ mà thôi. Mà Đoạn Đồng, đơn thuần chính là qua đây vơ vét. Dù sao cũng là cựu nhân cũ, khi còn sống, Đoạn Đồng không làm lại Khải Nguyên Thượng Nhân, chờ hắn chết rồi, Đoạn Đồng lập chí phải đào không hắn lăng mộ. Dùng Đoạn Đồng lời nói mà nói, đây chính là hắn trả thù người thủ đoạn. Không hổ là đạo sĩ bất lương. Trả thù người thủ đoạn đều như thế đặc biệt. Lúc này, theo bí cảnh đại môn mở ra, vô số người lưu tuân đi vào, tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, trang diện cực kỳ đồ sộ. Dù sao cơ duyên ở trước mắt, ai có thể giữ vững bình tĩnh? Chúng ta cũng vào đi thôi. Cơ Hạo Tuyết cùng Lâm Tử Càn lập tức cũng tiến vào bên trong. Phương Kỳ đứng ở đằng xa, lặng lặng ngắm nhìn, bọn người kia không đủ gây sợ, nơi đây có thể cạnh tranh với ta, chỉ có thiếu niên kia cùng thiếu nữ mà thôi. Yêu, thiếu niên thế nào, có hứng thú liên hợp sao? Đúng lúc này, một đạo nghe cũng rất tiện thanh âm truyền đến. Phương Kỳ quay đầu nhìn lại, chân mày một đám, người tới chính là đạo sĩ béo Đoạn Đồng. Không cần, một mình ta là đủ. Phương Kỳ gánh vác trường thương rời đi, bối ảnh cứng cỏi mà rất nổ. Trong lúc mơ hồ, Đoạn Đồng phảng phất thấy được nhà mình sư phụ cái bóng, trong khoảng thời gian ngắn đều suy nghĩ xuất thần. Giống, thật giống a. Đoạn Đồng tự lẩm bẩm. Tuy là Phương Kỳ cùng Lâm Nhất Trần dáng dấp hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ là thời gian dài mang theo bức họa duyên cớ, cộng thêm cực độ sùng bái, liền tự nhiên mà vậy mang theo một tia Lâm Nhất Trần khí chất, cho nên mới phải dẫn tới Đoạn Đồng tới tiếp lời. Sư tôn, mặc dù không biết ngài ở nơi nào, nhưng ngài yên tâm, cái này Khải Nguyên lão tiểu tử lăng mộ ta khẳng định cho hắn đào, vì năm đó hắn đuổi giết chúng ta 100.000 giảm thủ. Đoạn Đồng hướng phía bầu trời nói khoảng khắc, liền như một làn khói cũng chạy vào bí tàng bên trong. Lâm Nhất Trần cũng không biết, nho nhỏ bí tàng bên trong, trừ hắn ra 3 cái hậu đại bên ngoài, còn có một cái đệ tử cũng chạy đi, còn tuyên bố muốn báo thù cho hắn. Nếu như hắn biết được, tất nhiên cao hứng không thể chọn môi, cái này có thể quá hợp tâm ý của hắn. Lúc này, Lâm Nhất Trần trải qua trèo non lội suối, đã đi tới Đại Chu Vương Triều. Hắn đứng ở Đại Chu Vương Triều đô thành bên ngoài, nhìn cái tòa này đã từng hắn một tay tạo dựng thành thị, bây giờ tàn phá, chỉ còn lại có tường thành. Mặt trên hắn để lại các loại trận văn, hoặc là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa không có hiệu quả, hoặc là chính là bị ngoại lực phá hư. đã từng nguy nga thành, bây giờ biên thủy thành nhỏ, làm cho hắn không thắng thổn thức. Mà giờ khắc này, một vị người xuyên vải thô áo tang láo giả, cùng với một vị người xuyên hoạn dùng âm nhu nam tử, đã đi tới Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành ở ngoài. Nho nhỏ Đại Chu, cũng dám áp chế Huyết Liên, ngăn cản triều ta chân long sinh ra, thực sự đáng chết. Cái kia người xuyên hoạn dùng âm nhu nam tử lạnh lùng nói. Võ tôn các hạ, toàn bộ giao cho ngài. Ừm, An Lộc Vua, trung quân việc, nếu như thế, cái này Đại Chu, liền không có cần thiết tồn tại. Áo tang lão giả nhìn như bình thản, kỳ thực trong con ngươi không tình cảm chút nào, giống như sát lục cơ khí. Chương 41, bởi vì hắn biết, rút đao, hắn hẳn phải chết. Có người nói cái này Đại Chu ở vạn năm trước, chính là cái này Nam Hoang đệ nhất vương triều, tinh binh cường tướng, cường giả như biển, hiệu lệnh tứ hải, không ai dám không theo. Âm nhu nam tử nhìn trước mắt cũ kỹ cung điện, nhãn thần híp lại nói, đáng tiếc, thịnh cực mà suy, toàn bộ căn bản chính là quật khởi quá nhanh, nội tình quá cạn, như không trung lâu cát, kém xa triều ta. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, thời đại khác nhau di vãng, coi như là cái kia Đại Chu đời thứ nhất lao tổ sống lại, đối mặt ta Đại Sở, cũng bất quá lây trứng trọi đá mà thôi. Đi thôi, sau ngày hôm nay, trên đời lại không Đại Chu. Âm nhu nam tử cùng áo tang lão giả song song tiến nhập cung điện bên trong. Dọc theo đường đi, những thủ vệ kia hoàng thành thị vệ, dĩ nhiên không có nhận thấy được mảy may. Hiển nhiên, hai người này là cao thủ, cảnh giới cao, vượt qua xa những thứ này thị vệ sở có thể so sánh với. Bên này, Diệp Khiếu Thiên mới vừa dưới tảo triều, hắn liền mã bất đình để đi tới nội điện, vấn an Diệp Vũ Thanh. Tuy là mấy ngày trước chế trụ Diệp Vũ Thanh trong cơ thể huyết liên kỳ độc, nhưng còn có dư độc chưa rõ ràng, vì vậy cần điều dưỡng. Nếu không, đừng nói tu hành, cả người đều sẽ biến thành tàn phế. Lúc này, nội điện trung, đạo bào lao nhân đem luyện chế xong đan dược đưa tới, điện hạ, đây là lão hủ luyện chế hồi xuân đan, có thể giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Đa tạ quốc sư. Diệp Vũ Thanh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng nhất cử nhất động đều có đại khí độ, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không loạn ổn trọng. Nhìn đạo bào lao nhân trong lòng thở dài, bực này khí độ không có người thường có khả năng sở hữu, chỉ có chân long mệnh cách mới có. Nếu như điện hạ không phải tạo này đại nạn, tương lai sẽ là bực nào huy hoàng, Đại Chu lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, đây hết thể đều như mộng huyễn phao ảnh. Đại Sở mạnh, mặc dù là hắn, cũng vô cùng tuyệt vọng. Bên cạnh, cung trang mỹ phụ vẫn bồi bạn Diệp Vũ Thanh, từ sau đó giả gặp sau đó, vị này thích cười nữ tử, chưa bao giờ có một ngày cười qua. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Diệp Khiếu Thiên ăn mặc hoàng bào đi vào nội điện, khi hắn nhìn trên mặt hơi có chút huyết sắc Diệp Vũ Thanh sau đó, nguyên bản lo lắng sắc mặt, thoáng thư hoán một ít. Ta muốn qua, thực sự không được, ta phải đi cầu đương đại đệ nhất danh ý ỉa, U Lam Thủy, mặc dù bằng vào ta Đại Chu cử quốc chi lực, cũng sẽ không tiếc. Diệp Khiếu Thiên trầm giọng nói. Đạo bào lao nhân nói, đệ nhất danh ý U Lam Thủy, có người nói nàng sư tôn là năm đó thiên nguyên vực ý đạo thánh tổ tôn Mục Dung, có thể, nàng có biện pháp nào. Nghe nói như thế, cung trang nữ tử trên mặt cũng nhiều hơn một phần hy vọng màu sắc. Mà Diệp Vũ Thanh, thần sắc rất bình tĩnh, bất quá trong mắt cũng xẹt qua một vệt lượng sắc. Nếu như có thể bất tử, không cần chịu được cái này đau đớn người, nàng tự nhiên cũng là vô cùng chờ mong. Ha ha, các ngươi nơi nào cũng đi không được, bởi vì, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đông nhiên trong lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, sát khí tùy theo cuộn trào mãnh liệt mà đến, toàn bộ nội điện nhiệt độ không khí nhất thời chợt giảm xuống, khiến người ta sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nội điện bên trong, xuất hiện hai bóng người. Diệp Khiếu Thiên vô ý thức nhìn lại, đồng tử co rút nhanh, hai người này, lúc nào xuất hiện, hắn lại không có chút nào phát hiện. Xin hỏi người tới là người nào? Diệp Khiếu Thiên không gì sánh được ngưng trọng nói. Chúng ta Hàn Quyền Chi. Hoạn phục nam tử âm nhu thanh âm truyền đến. Lão Phu, Thiên Khuyết. Áo tang lão nhân đạm mạc nói. Đại sở nội thất đệ nhất cao thủ, Hàn Quyền Chi, cùng với, Võ Tôn, Thiên Khuyết. Diệp Khiếu Thiên nghe được tên của hai người, cả người kịch chấn. Hai người này, người trước là nửa bước khung thiên cảnh, mà hậu giả, sớm đã vào khung thiên cảnh. Đại sở, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Diệp Khiếu Thiên trên mặt lộ ra cười thảm, đối mặt cái này hai đại cường giả, hắn chính là gọi ra hoàng triều bên trong sở hữu tu sĩ, đều không phải là bên ngoài địch. Đại Chu tối cường giả, chính là hắn, mà hắn, cũng bất quá mới vừa đạt được niết bàn cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Có thể nào chống lại? Phía sau, đạo bào lao nhân lấy ra một viên ngọc phù, quát lên. Lão Phu là thái nhất môn ngoại môn trưởng lão, các ngươi đại sở như vậy tàn nhẫn, động tàn sát chúng sinh, không sợ hợp nhau tấn công sao. Ừm. Thái nhất môn, Trung Thiên Châu bên trên tam môn một trong, đáng tiếc, ngay cả là các ngươi môn chủ ở chỗ này, cũng không giữ được đại chu, không nói đến ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão. Âm nu nam tử Hàn Quyền Chi Âm xót xa bùi ngùi nở nụ cười một tiếng. Đạo bào lao nhân thấy thế, liền muốn bóp nát ngọc phù, nhưng một giây kế tiếp, chỉ thấy cái kia Hàn Quyền Chi quét người sau liếc mắt. Thình thịch. Đạo bào ông già nhất thời cả người kịch chấn, bay ngang đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên cây cột, tại chỗ ho ra máu.